กายฌามิทัตติฌามิธัมมังสรณังกายฌามิทัตติฌามิสังฆังสรณังกายฌามิสัมปิยังยังเดียวเกิดอาภิเษกแสงฟ้าสีฟ้ามาดาวเทียมเร่งไกลโมอาลีโกรังวาตะเดชะมีทั้งระบำวันสีเต็มฟ้ามาโพเทิงเพิ่มเดียงหลังเธอให้ได้เธอมีฟ้าฟ้าสั่งตามเบาหลังเธอมาได้เธอ
สุปาปิตาจะยาวาจาเรกามา
กรรมันไปเตมังกระมวลตมังดานิจพรมกิริยาจญาตกานิจสังโฆนวาจาริกรรมันเทกระมวลตมังดารปีวิรปีบาบามาจปานาจสังโฆอาปมาดูจกรรมเมตุเอตังมังกระมวลตมังดารปีกะเลนะธัมมะสวะนะเอตังมังคะลัมโมสมังคันติจะโสวะจัสสะทาสมะนาลัญจะละสะนังกะเลนะธัมมะกะกะจายะตัมมังคะลัมโมสมังคะโพจะธัมมะจะริยังจะอริยะสัจจะนะดัสสะนังเนปาละสัจจิริยะจะเอตังมังคะลัมโมสมังคะโพจะธัมมะจะริยังจะอริยะสัจจะนะดัสสะนังเนปาละสัญาสมะสัมปติอโลกังวิรจังเกมังเอตังมังคะลัมโมสมังเอตาหิตาหิตาตวานะยาปาปามะระหิกาตาปาตะโตทิงกะคันติตังเตตังมังคะลัมโม
giá con lên nhận nghiệp thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 20 tháng 2 năm 2011 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp tỉnh thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Boston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ ngọn cờ để thích sẽ do đại đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lễ lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tạng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, nghĩa dụ pháp trong ngày 20 tháng 2 2011, thí dụ ngọn cờ đế thích. Có những biểu tượng có giá trị vượt xa tưởng tượng thông thường. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con xin lần lễ sư trưởng, xin lần lễ sư tổ đức, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong bài kinh hôm nay là một trong số những bài kinh mà ở trong tam tạng kinh điển Pali. Chúng ta thấy được rằng được niềm tưởng ân đức Phật, niềm tưởng ân đức Pháp, niềm tưởng ân đức Tăng được nhắc tới như là một phương tiện, như là một phương cách để an lạc, để an tâm tình trí. Có thể nói rằng tu tập ở trong kinh điển Pali rất là đa dạng, không bao giờ nhấn mạnh nhiều về một pháp môn. Nhưng mà riêng đối với bài kinh này thì việc niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng cho chúng ta thấy một cái giá trị quan trọng của biểu tượng ở trong đời sống. Và chính vì điểm này, đôi khi người Phật tử lại tìm thấy những giá trị như là cội bồ đề, bảo tháp hay là kim thân Phật chẳng hạn. Nhưng mà trước khi chúng ta đào sâu về chuyện này thì mời quý Phật tử nghe phần chính thức, sau đó là pháp thoại của đại đức Pháp Đăng. Hôm nay chúng Phật tử chúng tôi xin thưa rằng có nhiều Phật tử liên lạc thêm để PM để hỏi chúng tôi nhiều việc. Nhưng mà quý vị quan hệ là chúng tôi đang phải chuẩn bị một số sự cần thiết trước khi rời chùa vào 12 giờ trưa nay để đi Ấn Độ. Quý vị hơi bận rộn là chúng tôi sẽ chạy tới chạy lui ở trong phòng lo nhiều việc, do đó không có mặt thường xuyên trước máy. Nếu trong trường hợp mà quý vị không thấy chúng tôi trả lời thì những PM đó quý vị quan hệ đừng buộc, bởi vì chúng tôi đang tổ chức và chúng tôi sẽ cố gắng để trả lời khi nào điều gì có thể được. Bây giờ xin mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh văn, rồi và sau đó chúng ta sẽ cung kính để đi Pháp Đăng vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay.
Bài học hôm nay, thí dụ ngọn cờ đế thích. Có những biểu tượng có giá trị vượt xa tưởng tượng thông thường. Bài kinh, Thế Hạ Chắc Găm, đầu lá cờ. Một, Thế Tôn trú ở Savaki Chetavana tại vườn ông Anathapindika. 2. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Và Thế Tôn nói như sau. 4. Thời xưa, này các tỷ kheo, một cuộc chiến dữ dội khởi lên giữa chư thiên và các Asura. 5. Rồi này các tỷ kheo, thiên chủ sắc cá gọi chư thiên ở tam thập tam thiên. Này thân hữu, khi các ông lâm chiến, nếu sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, lúc ấy các ông hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi các ông nhìn lên đầu ngọn cờ của ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược sẽ tiêu diệt. 6. Nếu các ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời hãy ngó lên đầu ngọn cờ của thiên vương Pachapati. Khi các ông ngó lên đầu ngọn cờ của thiên vương Pachapati, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. 7. Nếu các ông không ngó lên đầu ngọn cờ của thiên vương Pachapati, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của thiên vương Varuna. Khi các ông ngó lên đầu ngọn cờ của thiên vương Varuna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. 8. Nếu các ông không ngó lên đầu ngọn cờ của thiên vương Varuna, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của thiên vương Isana. Khi các ông ngó lên đầu ngọn cờ của thiên vương Isana, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. 9. Này các tỷ kheo, khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của thiên chủ Sakya, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của thiên vương Pachapati, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của thiên vương Varuna, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của thiên vương Isana, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược được khởi lên, có thể sẽ biến diệt và sẽ không biến diệt. 10. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì thiên chủ sắc cá chưa đoạn diệt tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt si, còn nhát gan, hoảng hốt, hoảng sợ, hoảng chạy. 11. Và này các tỷ kheo, ta nói như sau. Này các tỷ kheo, khi các ông đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đi đến nhà trống, nếu run sợ, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, trong khi ấy hãy niệm nhớ đến ta. Ngài là Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Ý Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 12. Này các tỷ kheo, khi các ông niệm nhớ đến ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ được tiêu diệt. 13. Nếu các ông không niệm nhớ đến ta, hãy niệm nhớ đến Pháp. Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. 14. Này các tỷ kheo, khi các ông niệm nhớ đến Pháp, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. 15. Nếu các ông không niệm nhớ đến Pháp, hãy niệm nhớ đến chúng tăng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc trực hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc chánh hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc như pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời. 16. Này các tỷ kheo, khi các ông niệm nhớ đến chúng tăng, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. 17. Vì sao? Này các tỷ kheo, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Niệm Tri đã ly tham, ly sân, ly si, không nhát gan, không hoảng hốt, không hoảng sợ, không hoảng chạy. 18. Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói vậy xong, bậc đạo sư nói tiếp. Này các vị tỷ kheo, trong rừng hay gốc cây, hay tại căn nhà trống, hãy niệm bậc chánh giác. Các ông có sợ hãi sẽ tiêu diệt. Nếu không tư niệm Phật, tối thượng trời, và cũng là ngu vương trong thế giới loài người, vậy hãy tư niệm Pháp, hướng thượng khéo tuyên thuyết. Nếu không tư niệm Pháp, hướng thượng khéo tuyên thuyết, vậy hãy tư niệm Tăng, là phước điền vô thượng. Vậy này các tỷ kheo, như vậy tư niệm Phật, tư niệm Pháp và Tăng, sợ hãi hay hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược không bao giờ khởi lên. Trích từ Tư Ương Bộ và Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con cung kính được các pháp đăng từ vị thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma Giác. Nam Mô Sân Kha Giác. Con pháp đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô phụ nữ, thân chào quý Phật tử. Ở trong cái nghĩa vụ pháp hôm nay, ví dụ gì về ngọn cờ để thích, thì quý vị thấy có những cái biểu tượng có giá trị vượt xa tưởng tượng thông thường, thì ý nghĩa và cái câu chuyện ở trong bài học hôm nay được MC đọc rồi. Ở đây thì quý vị thấy một điều mà Đức Thế Tôn ngày biết có những cái mà khi mình thấy gọi là thấy cao thượng. Và trong cái cuốn Kho Tàng Pháp Bảo của Thượng Tọa Thầy Siêu cũng có giải thích thấy cao thượng là thấy cái gì. Thấy những cái cảnh sắc nào đó như là hình bóng Đức Phật, hình tượng Đức Phật, hoặc là hình tượng Chư Tăng, hình ảnh Chư Tăng, hình ảnh Đại Thọ Bồ Đề, hình ảnh Bảo Tháp, và những cái hình ảnh mà mình thấy được đó, và mình khởi lên một cái nhìn, và mình tưởng nhớ đến cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Hay là mình nhìn về những biểu tượng tôn thờ như Đại Thọ Bồ Đề, Đại Tháp, những cái chỗ mà đã thờ thá lời của Đức Phật, thờ những cộng tóc, thờ những cái vật y bát hay cái nha hay cái răng hay cái gì, từ nơi Đức Phật mà mình tưởng nhớ. Tại thường thì chúng ta thấy Đức Phật để biết mình thấy cái gì gọi là thấy cao thượng, và có những cái thấy không có cao thượng. Và mình thấy những cái biểu tượng muốn nói lên đây là tất cả những cảnh sắc, nhưng mà cảnh sắc thì nó chung vô, nhưng mà những cảnh sắc nào đó mà sanh khởi khi tâm của chúng ta bắt vào cảnh sắc đó, mà liên quan đến những cái thiền pháp có cái giá trị to lớn, nhất là cái ân Đức Phật, hoặc là ân Đức Pháp, hoặc là ân Đức Tăng. Thường thì chúng ta thấy Đức Phật, ân Đức Phật thì có 9 hay 10 ân đức. Ân Đức Pháp hay là ân Đức Tăng có những cái ân đức mà khi mình có tu tập đó, thì mình thấy cái giá trị của chánh pháp. Không dễ gì mà mình sanh ra đời mà gặp được Đức Phật. Không dễ gì mình có cơ duyên để hành được chánh pháp. Không dễ gì mình thấy được Chư Tăng. Có những khi mình thường mình thấy được Chư Tăng, mình thường gặp được Chư Tăng, hoặc là mình thường gặp tượng Phật, thường gặp cõi Bồ Đề, thì nếu mình có tác ý cho nó trở thành cái thói quen, còn nếu mình không á, thì nó cũng rất là khó. Và quý vị thấy như là cái câu chuyện của ngày Tô Nát của Lý Quý Xá, mà đệ tử của ngày Cách Gia Giá Ná, suốt mấy năm trời mới tìm được mấy vị tỳ khưu thôi, suốt mấy năm trời tìm được mấy vị tỳ khưu, và khi mà ngày Tô Nát ngày gặp được Đức Phật và ngày đã tin đó, cái vùng biên địa thì chỉ cần năm vị tỳ khưu thì có thể cho tu thì tu xuất gia hoặc là tăng sự. Thì chúng ta mới thấy rằng tại sao mà những cái tứ tìm suốt mấy năm trời chỉ có mấy vị tỳ khưu thôi. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy những cái vị đó mới thấy là mình thấy mới hiếm, mình thấy mới quý, là mình thấy mới khó gặp hình bóng này. Còn có nhiều khi đó mình cũng vẫn thấy, mình vẫn thấy Chư Tăng, vẫn thấy Kim Thân Phật, vẫn thấy những đại tháp, nhưng mà rồi cái tâm thiện mình không sanh lên được. Và khi mà mình muốn nói ở đây thì mình thấy rằng Đức Trời Đại Thích nói với thiên chúng, khi mà đánh với A-tu-la Dương, đánh với binh lính A-tu-la mà có sợ hãi, thì nhìn vào những cái ngọn cờ của những vị tứ đại thiên vương, nhìn vào cái ngọn cờ của Đức Trời Đại Thích, hình ảnh biểu tượng đó, Nhưng mà ở đây thì Đức Phật Ngài nói rằng những hành hình ảnh biểu tượng đó nó không như là những cái hình ảnh biểu tượng mà Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta tưởng niệm cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng thì chúng ta lại có một cái tâm hùng lực. Nên vì quý vị thấy những cái vị mà nghe qua những câu chuyện bổn sanh, hoặc là nghe qua những câu chuyện thọ ký, những vị này phát nguyện thực hành những cái hạnh ba la mật như là bố thí đầu, bố thí sanh mạng, bố thí vợ con, bố thí của cải tài sản, bố thí tứ chi. Mình nghe tại sao mà những vị này làm được như vậy? Tuy rằng những vị này chưa có giác ngộ, nhưng mà khi những vị này muốn phát nguyện thành Phật thì thấy cái hạnh đó, cái hạnh mà để thành chánh đẳng giác phải bố thí năm đại thí, là bố thí sanh mạng này, bố thí tứ chi, bố thí vợ con, bố thí tài sản, bố thí vợ con. Như vậy thì những cái vị đó đã âm thầm thực hành và thực hiện cho nó tròn đủ để trở thành Phật. Rồi mình suy nghĩ rằng đối với một vị chánh đẳng giác đó, thì tất cả những cái lậu hoặc phiền não không còn, nhất là mình sợ hãi là do những cái tâm sân, do những tâm sân sanh ra cái sự lo âu sợ hãi phập phồng, hoặc là mình do những cái tâm tham, do những cái tâm tư. Còn đối với bậc đạo sư vị vô thượng chánh đẳng giác là những cái bất thiện pháp đó hoàn toàn loại bỏ. Pháp của Đức Phật cũng vậy, khi mà thực hành đó thì chúng sanh thực hành đúng chánh pháp thì giác ngộ thành Phật. Nên khi mà tưởng niệm cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng đó, là những cái ân đức vô lượng. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những câu chuyện, những chúng sanh đó mà khi mà gặp Đức Phật, họ có duyên trong vòng luân hồi, họ cũng có cái duyên lành rồi mà Đức Thế Tôn Ngài cho họ thấy, như là câu chuyện của Mắt Thác Quân Ma Lý. Thay vì Đức Phật Ngài quán, nếu mà Mắt Thác Quân Ma Lý không nhìn thấy Đức Phật á, thì cái tâm mà tưởng nhớ Đức Phật á, sẽ không có, và Mắt Thác Quân Ma Lý sẽ rơi vào khỏi khổ địa ngục. Nhưng mà Đức Phật Ngài quán xét rằng Mắt Thác Quân Ma Lý là người có duyên. Nếu mình nhìn thấy Đức Phật á, thì Mắt Thác Quân Ma Lý khởi lên một cái tâm kính mến bậc đạo sư và có thể sanh về cõi trời. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài quán thấy như vậy thì Ngài đã ôm mình đó, Ngài đã đi đến cái thú xứ mà Mắt Phá Quân Đa Lý đang nằm bệnh tê liệt ở trước hiên nhà, và nhìn thấy cái hào quang vô lượng của Đức Phật. Mắt Phá Quân Đa Lý dù không có chấp tay lên để cúi đầu đảnh lễ được, nhưng mà với cái lòng thành tính nhìn thấy hình ảnh Đức Phật, và Đức Phật Ngài biết cái thiện tâm đó đã giúp đỡ cho Mắt Phá Quân Đa Lý để sanh vượt ở trời, và chính Đức Phật là cái biểu tượng. Nên cuối cùng mà khi mà Mắt Thác Quân Đa Lý sanh về cõi trời làm vị thiên tử Mắt Thác Quân Đa Lý, thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy. Ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện của một vị thánh ni đã đem mấy cái năm cái ngọn đèn cúng dường và phát nguyện rằng nếu mà Đức Phật này ngồi dưới cái cội cây này thì xin cho ngọn đèn này đừng có tắt. Và cái vị thánh ni này hiện tại thành tựu như vậy, nhưng mình nhớ là cái quá khứ đó mình đã cúng dường là những cái ngọn đèn mà mình chú nguyện, khi mình không gặp được chính Đức Phật ngồi dưới cội cây giác ngộ, nhưng mà nghe mọi người nói lại là Thế Tôn ngồi dưới cội cây giác ngộ, thì cô đem những ngọn đèn cúng dường và phát nguyện, và sau cuối cùng khi cô tái sanh cảnh giới nào đó thì có năm cái ngọn đèn đó lúc nào cũng chiếu sáng, và cho đến lúc mà đắc đạo quả thì cũng duyên ngọn đèn, những ngọn đèn cháy sáng ra và cô quán xét mà cô đắc đạo quả. Nên thường thường quý vị thấy đối với Đức Phật á, Ngài cho mình biết rằng khi mình nhìn thấy những cái biểu tượng đó nó có một cái giá trị rất là đặc biệt. Hoặc là chúng ta thấy như là cái câu chuyện của vị thánh ni khi mà giác ngộ rồi kể lại cái kiếp mà làm gà mà nghe pháp thôi, làm con gà mái mà ở bên trong chùa nghe pháp thôi rồi được tái sanh làm người, hay là cái kiếp mà vị này kể lại hay là cái kiếp làm con heo nái cũng vậy, ở gần chùa thôi nghe kinh, nghe chữ tăng đọc kinh mà lại sanh làm người. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái chúng sanh họ có duyên, họ đã từng có một lúc nào đó có tu tập những cái đề mục tùy niệm, tùy niệm Phật hoặc là tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, nên bây giờ họ gặp những cái biểu tượng này đã giúp cho họ có một cái thắng duyên thắng hạnh để họ có thể vượt khỏi những cái đọa đài, những cái đọa xứ, những cái cảnh giới xuất sanh. Nên thường thì chúng ta thấy nếu mà một cái hình bóng của chư tăng đó một hình bóng của Đức Phật, một cái lời pháp bảo đó mà một chúng sanh mà nghe được đó, thì quả thật là họ họ có được nhiều cái ơn đức. Chúng ta cũng nhớ rất là nhiều những câu chuyện như là câu chuyện thiên tử ếch bị một đồng đâm vào lưng, nhưng mà vì không dám kêu lên tiếng vì sợ cái tiếng kêu của mình làm cho mọi người gián đoạn cái sự nghe pháp. Với cái tâm tính thành đó mà chú ếch này chết lại sanh làm thì bị thiên tử ếch. Trong kinh nói về những chúng sanh mà sanh về cõi cõi trời thì chúng ta thấy rằng những cái thiên cung sự hay những cái ngã quỷ sự đó, nhắc lại những cái gì mà người ta nhìn những cái biểu tượng đó, hoặc là người ta nghe những cái tiếng mà trong cái kho tàng pháp bảo được gọi là siêu soạn, thì chúng ta thấy là thấy cao thượng rồi nghe cao thượng. Nghe cao thượng là nghe những cái lời pháp bảo, và chính nghe những cái lời đó làm cho cái tâm của mình đó lắng động cái thiền não, cái tâm của mình hướng đến những cái pháp mà có những chúng sanh dù là họ ở xa hay là họ trốn ở trong phòng trong màn họ nghe, nhưng mà khi họ nghe pháp họ cũng giác ngộ được. Chúng ta nhìn thấy như là câu chuyện của ông cha chồng của bà Huy Sa Kha, dù là trốn ở trong phòng nhưng mà Đức Phật ngài thuyết pháp rồi nghe thì cũng tỏ ngộ trở thành vị thánh tu đầu quần. Chúng ta thấy rằng đối với cái ân đức pháp hay là những cái lời dạy mà Đức Phật là vị vô thượng chánh đẳng giác, ngài biết cái duyên của chúng sanh, và chúng sanh nào mà có duyên đối với ngài thì cái lời pháp đó sẽ giúp cho những chúng sanh nó thắng xa vượt khỏi những khổ đau. Chúng ta nghe như câu chuyện của cổ công tử Sa Lá là một người ăn chơi hư hỏng, nhưng mà khi nghe pháp rồi cũng gọi bỏ được cái phiền não. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những chúng sanh thất tình cũng có, thất vọng cũng có, rồi con chết khổ đau cũng có, như là nàng Xích Xá Gotami con chết mà vào nghe đức pháp của Đức Phật, hoặc là Bát Bachara trở thành điên loạn, gặp Đức Phật nghe pháp của Đức Phật cũng giác ngộ trở thành vị đệ nhất về thọ trì lực. Chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện mà thật sự những người điên loạn, những người sợ hãi, nhưng khi tưởng nhớ đến Phật sẽ tưởng nhớ đến ân đức pháp, tưởng đến ân đức tăng đó, thì những cái nỗi đau khổ đó nó cũng tiêu tan, những cái nỗi sầu muộn nó cũng không còn. Bởi vì thường thì chúng ta thấy chúng sanh đó, họ sầu muộn nhiều điều lắm, họ thất vọng nhiều điều, nhưng mà khi mà họ gặp được Đức Phật thì những cái nỗi sầu muộn đó, nó không có, nó tiêu tan. Hoặc là họ nghe được cái chánh pháp của Đức Thế Tôn, những cái sầu muộn nó cũng không còn nữa. Bởi vậy chính Đức Phật là một biểu tượng, chính giáo pháp là một biểu tượng, chính chư tăng là một biểu tượng mà có thể làm cho chúng sanh sanh thú tốt đẹp, làm cho chúng sanh nó lắng động phiền não, làm cho chúng sanh nó loại bỏ được những cái phiền não, làm chúng sanh trở thành những bậc thánh. Vì những cái điều này á, là cái điều mà những cái vị chư thiên nó dù nhìn vào đầu ngọn cờ của những vị tứ đại thiên vương Đức Trời đã trách đi, nhưng mà những cái đối tượng đó là đối tượng hữu hạn. Hữu hạn là nó có một cái giới hạn nào đó thôi, chứ không phải như là cái đối tượng vô hạn, đối tượng tối thượng như là Đức Phật. Bởi vì chúng ta thấy một cái biểu tượng, một ngọn cờ đại diện cho quốc gia, nhưng mà các cái quốc gia đó tôn trọng cái ngọn cờ của Liên Hợp Quốc, nhưng mà rồi cái đó chỉ là một cái biểu tượng và các cái đất nước tôn trọng như vậy thôi. Nhưng mà rồi những cái đơn tôn trọng đó là cái sự, có thể là một cái sự mến hay là một cái sự tôn quý nào đó, nhưng mà nó không có cái giá trị tối thượng như là mình tôn quý hay là mình quý kính Đức Phật giáo pháp hay chư tăng. Thì cái sự tôn kính đó nó trở thành vượt xa, thắng xa hơn, và nó trở thành vô hạn hay là vô lượng. Nên thường thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình nhìn vào ở trong các cái bậc thánh đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái vị, khi mình nhìn thấy Đức Phật á, thì những vị này đã vơi đi những cái nỗi khổ, như là chúng ta thấy nàng Bát Bachara vậy, chồng con rồi chết, rồi cha mẹ anh em chết điên khùng, lõ lồ thân thể. Nhưng mà khi mình vào nhìn thấy Đức Phật thì thần trí đã tỉnh táo rồi, nghe pháp của Đức Phật trở thành một vị thánh ni, không còn cái sầu khổ nữa. Mà chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy mà chúng ta tìm thấy từ trong những cái câu chuyện pháp cú, hoặc là những câu chuyện tưởng lão thăng kệ. triển lãm như vậy, thì chúng ta tìm thấy rất là nhiều những câu chuyện mà các bậc thánh đó do thấy được chư tăng mà khởi lên cái lòng tình tín gần gũi thân cận với tu tập, do nghe được chánh pháp khởi lên cái lòng tình tín tu tập, dù là khó khăn bao nhiêu cũng vượt qua, dù là trở ngại bao nhiêu thì cũng không có làm những gì đó sợ lòng nản bước, và cuối cùng mục đích Phật hạnh đã viên thành. Thì chúng ta thấy rằng đối với những cái vị mà chưa có thành tựu thôi, chưa có thành tựu, những cái vị mà chỉ phát tâm tu tập những cái hạnh Bồ Tát thôi, thì chúng ta thấy rằng khi mình nhìn thấy hình ảnh Đức Phật, nhìn thấy cái sự huy hoàng của đạo sư đó, thì những vị này cũng phát nguyện, mà chúng ta thấy như là đạo sĩ Na Ra Đá liên tiếp mà nhìn thấy Đức Phật đi băng Ca Đá thì đã phát nguyện trở thành những vị thinh văn thượng thủ, bao nhiêu gian lao, bao nhiêu khổ cực cũng vượt qua, bao nhiêu trong gai cũng không có cản đường được. Những vị này đã nỗ lực để cuối cùng trở thành một vị thinh văn thượng thủ trong cái thời kỳ của Đức Phật Gotama như vậy. Thì chúng ta thấy rằng một cái vị mà đã có một cái khuynh hướng kính mến cái vị thinh văn thượng thủ như là của Đức Phật, thì đã phát tâm phát nguyện để thực hành như vậy, và âm thầm thực hành để vượt qua, âm thầm thực hành để thành tựu. Thì Đức Phật thì nói lên những câu chuyện đó cho chúng ta thấy những cái hình bóng của thinh văn thượng thủ, như là Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, hoặc là cái hình ảnh thinh văn thượng thủ như ngày Maha Kassapa, hoặc là ngày Anuruddha, hoặc là ngày Kim Bí Lá, ngày Nam Lý Giá. Thì những cái hình ảnh đó đã làm cho chúng sanh đó quy hướng, và chúng sanh phát nguyện trở thành những cái hạnh như là thực hành hạnh Đậu Đà, hoặc là hạnh Đa Văn Quảng Kiến, hoặc là hạnh hiếu học như là Tôn Giả Ra Hú Lá, hoặc là Thiên Nhãn Thông như ngày Anuruddha, hoặc là Đệ Nhất Lòng Tin như ngày Tạp Thá. Thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái vị đó đó, khi mà nhìn thấy những cái vị thinh văn, những cái vị đó mà những cái vị này nhìn thấy thôi, cái tâm đã có một cái hướng tâm đặc biệt thực hành, dù bao nhiêu gian lao khổ cực cũng vượt qua, rồi cuối cùng những vị này trở thành những cái vị thinh văn thượng thủ tối thắng về cái tối thắng hành đó. Như vậy nên chúng ta thấy rằng còn mình nhìn những cái hình ảnh kia đó thì mình cũng vẫn còn sợ hãi, hoặc là mình chưa có đủ để cho làm cho cái trí tuệ và cái lòng tin của mình vượt trội, và mình cũng chưa có hoàn toàn vượt khỏi được cái sầu muộn. Vì những cái đối tượng kia còn sầu muộn thì mình phải còn sầu muộn, còn cái đối tượng mà hết sầu muộn rồi đó, mình sẽ làm cho mình không có sầu muộn. Chúng ta thấy như là những cái câu chuyện mà những cái vị thánh ni, những cái vị thánh ni vào trong rừng tu tập, dù ác ma hiện ra nhiều cái hình thù kỳ lạ, nhiều cái hình dáng khủng khiếp, mà như là tượng do thôi sư tử, những cái hình thù ghê rợt, nhưng mà những cái vị đó biết rằng đó là cái sự quấy nhiễu quấy phá của ác ma mà thôi. Chứ còn những vị này dù có hiện ra như vậy hoặc là gấp 100, 1000 là như vậy thì cũng không làm vị này rúng động cái tâm được. Nên chúng ta thấy, chúng ta nghe những cái đoạn kinh mà nói về như vậy thì chúng ta mới thấy rằng những cái vị này có một cái lòng tưởng niệm, hay là đệ tử của Đức Phật, hay là thực hành pháp đệ tử của chúng tăng, thì những vị này có một cái tâm tưởng niệm và một cái lòng thành hướng tâm như vậy, và cái sự an trụ tâm đó, các cái đối tượng khác không làm lay động cái tâm của những vị an trụ ở trên cái ân đức vô lượng. Bởi vì chúng ta là người mà tu tập đó, thì chúng ta làm sao mà như là Đức Vua Hoàng Hậu Anucha và Đức Vua là những vị mà vượt qua sông á, mà tưởng niệm ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Những vị này vượt qua không cần phải tìm thuyền đò đi tìm Đức Phật. Thì những cái vị vua hay là những hoàng hậu Anucha đó là những cái vị mà đã từng tu tập những cái tùy niệm Phật rồi, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng. Nên những cái sự trở ngại đó không làm cản được con đường mà đi đến với Đức Phật, con đường thành tựu thánh pháp, mà con đường giác ngộ trở thành những vị thánh tăng. Bởi chúng ta thấy những cái điều đó, chúng ta mới thấy rằng những cái chúng sanh mà Đức Phật này biết những vị này á, dù là dòng sông nó có to lớn đi cũng không cản trở được cái lòng tịnh tính. Đức Phật lòng tịnh tính giáo pháp, lòng tịnh tính chưa tăng, khi những vị này khởi lên cái sự tán tụng ân đức Tam Bảo, xuống nguyện dòng sông này trở thành dòng sông băng, những vị này cũng băng qua những cái dòng sông đó mà không có những sự đau khổ. Nên chúng ta thấy rằng đối với một cái người Phật tử á, mà Đức Phật này tuyên trong cái bài kinh Ngọn Trời này cho chúng ta cái hình ảnh mà chúng ta khi mà chúng ta tưởng nhớ, chúng ta cũng được sanh về cõi trời như là Mát Sát Quân Đa Lý, hoặc là chúng ta tưởng nhớ mà thắp ngọn đèn cúng dường thì chúng ta luân hồi chúng ta cũng sanh với cái ấn tướng lúc nào cũng thấy những ngọn đèn. Cho đến khi đắc chứng đạo quả thì những cái ngọn đèn đó là những cái ấn tướng mà chúng ta đoạn trừ phiền não. Bởi vì chúng ta thấy, chúng ta coi những cái câu chuyện trong những cái việc mà những cái câu chuyện thánh ni hoặc là câu chuyện của thánh tăng thì chúng ta thấy có nhiều vị khi mà kể những cái câu chuyện riêng khởi quá khứ là có một cái lòng tịnh tính, khi nghe người nói về bậc đạo sư ngồi dưới cội cây giác ngộ đã chiến thắng ma vương, vị này thắp lên những cái ngọn đèn mà chú nguyện, nếu thật sự đây là cội cây giác ngộ thì ngọn đèn này đừng có tắt. Khi mà ngọn đèn không tắt về những cái việc mà hy hữu xảy ra đối với đời sống, mình tưởng nhớ đến bậc đạo sư như vậy mà mình có những cái việc hy hữu đó ở trong cuộc đời của mình, thì chúng ta thấy rằng đối với nhiều cái câu chuyện mà chúng ta thấy những cái người nghèo khổ họ mua đồng dầu, họ cúng dường Phật mà họ nguyện rằng chỉ khi nào mà bậc đạo sư có cái hướng tâm mà tắt ngọn đèn thì tắt, chứ còn chư thì khu cũng không có người nào thổi được ngọn đèn để tắt. Cho đến khi mà Đức Phật này xuống nguyện cho ngọn đèn tắt mà duyên sự đó làm vị chư tăng hỏi, thì Đức Phật này cũng nói lên bà lão nghèo khổ với cái tâm tính thành đốt đồng tiền dầu, mua dầu đốt cúng Phật mà chú nguyện với cái tâm chú nguyện như vậy, chỉ khi nào Như Lai tắt ý ngọn đèn tắt thì nó mới tắt, chứ còn không thì ngọn đèn nó vẫn cháy. Thì những cái sự kiện đó đó cho chúng ta thấy rằng những cái sự kiện đó là những cái sự kiện mà một cái lòng chí thành chí thiết, một cái tâm mà tha thiết với cái hạnh nguyện đó, nó cũng là những cái duyên lành để cho mình không có sợ hãi. Bởi vì sợ hãi sanh già đau chết, sợ hãi vì tham sân si, sợ hãi lo âu vì những cái nghịch cảnh, thì khi mà mình thực hành đó, thì cái sự sợ hãi nó không có. Khi mình niệm tưởng ân đức Phật Pháp Tăng thì những cái tâm thiện an trú và đề mục đó nó cũng làm cho mình không có sợ hãi. Bởi vì bậc đạo sư là người không còn sợ hãi, chánh pháp của Đức Phật tu tập để thắng xa những cái phiền não. Chư tăng, những vị thánh tăng đã không còn sợ hãi lo âu, không còn bị phiền não chi phối. Thì chỉ khi nào đó mình tưởng nhớ như vậy đó, thì cái tâm của mình đó, mình sẽ thấy cái lòng tỉnh tính của mình, cái trí tuệ của mình vượt khỏi, vượt xa hơn tất cả. Khi mình tưởng nhớ những cái đối tượng khác thì không bằng mình tưởng nhớ đến cái đối tượng biểu tượng là Đức Phật, hay là biểu tượng của chánh pháp, hay biểu tượng của chư tăng. Nên thường thì chúng ta thấy những cái ngôi chùa ngoài thờ hình Đức Phật có những cái biểu tượng Bát Chánh Đạo, là Bát Thánh Đạo là con đường, mà những cái ngôi chùa, những cái biểu tượng, những cái biểu tượng ở cạnh cổng chùa hoặc là trên đỉnh tháp chùa, những cái biểu tượng đó cho chúng ta thấy rằng nếu mà xuyên qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy nếu mình có tu tập đó, mình có cái tác ý, có trí tuệ để mình suy tưởng về những cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng đó, thì sau khi mình từ bỏ thân làm người, mình không bao giờ đọa, không bao giờ đọa đem cho mình đọa đài, và làm cho mình có lòng tỉnh tính ân đức Phật, giáo pháp và chư tăng, làm cho mình đẩy lùi được phiền não, cho mình có thể chứng được để nhất về lòng tin đối với chánh pháp hay đối với Đức Phật. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng khi Đức Phật này nói lên đó, để cho chúng ta hiểu được một điều đối với Đức Trời Đại Thích và Tứ Đại Thiên Vương đó, là chưa có đoạn trừ phiền não, nên cái sự run sợ đó có ở trong bản thân của những vị đó. Còn đối với Đức Phật, đối với chư tăng thì lại không bao giờ có cái sự run sợ hoảng sợ đó. Còn đối với chánh pháp là giá pháp của tăng như thật như vậy, thì mình tưởng nhớ đức pháp, mình mới thấy rằng chư Phật đó, thì thấu rõ các pháp, chư tăng thì thành thánh nhân là do hành thánh pháp này mình được thành thánh nhân. Thì chính cái thánh pháp này cũng vô lượng, khi mình tưởng nhớ đến cái ân đức của pháp bảo. Nên thường thường quý vị thấy rằng ở trong kinh nói về cái phẩm một pháp đó, thì chúng ta thấy Đức Phật thì tuyên bố nếu mà ai niệm Phật, ai niệm pháp, ai niệm tăng á, thì người đó sẽ giác ngộ giải thoát. Đức Phật đã nói như vậy đó, là chúng ta thấy rằng không phải là không có cái cơ duyên. Khi mà mình niệm tưởng đến Đức Phật, Đức Phật, Đức Tăng á, thì cái trí tuệ của mình an trụ ở trên cái ân đức của Đức Phật, và mình suy tưởng về Đức Phật là bị mà thắng ma, đoạn trừ phiền não, mẹ dạy bánh xe sinh tử luân hồi, là thầy của chư thiên nhân loại, là bậc mà không có lậu hoặc phiền não, là bậc không có lỗi lầm, là bậc trọn lành. Thì khi mình tưởng nhớ cái ân đức đó thì mình thấy rõ ràng là cái ân đức đó là làm cho mình có lòng tỉnh tính, rồi mình quán thấy những cái gì mà Đức Thế Tôn này dạy. Những cái thế gian dù có danh sách này nhưng mà rồi mình cũng bị tanh già nào chết. Thì khi mình hiểu có thấu như vậy thì cũng không có gì để sợ hãi đối diện trước sự chết á, chẳng qua là một sự lặp lại do cái thiện nghiệp mình tái sanh về chữ thiên hoặc là người, do cái thiện tâm mình sẽ tái sanh về chữ thiên hoặc là người, thì mình sẽ tiếp tục tu tập nữa chứ không có gì phải sợ hãi. Bởi vì cái người sợ hãi chết là đọa đài, họ mới sợ hãi. Còn mình, nếu mình có chết thì mình cũng sanh về cõi trời, sanh để làm người, thì mình cũng tiếp tục để tu tập, thì tiếp tục bước trên cái đạo, những cái đạo lộ mình đi đến. Thì bây giờ mình chưa đi đến thì mình cũng sẽ đi đến thôi. Và khi mình đi đến rồi đó thì mình sẽ thấu triệt, mình thấy thấu triệt rằng trong đời này không có gì để mình sợ hãi. Bởi vì trong đời này ma quỷ cũng là những chúng sanh thôi. Những chúng sanh đó là những hàng chư thiên, những loài tiên nhân muốn chọc ghẹo mình. Khi mình hiểu được như vậy đó, thì tự nhiên cái tâm của mình nó định tĩnh. Còn khi mà mình nghĩ rằng ma nghĩ là cái gì đó khủng khiếp lắm, thì mình thấy rằng Đức Phật này tuyên bố lục đạo thứ sanh thôi. Có người chết rồi sắp sanh vào địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh, A-tu-la hay là trời người. Thì nhiều khi mình nghe những câu chuyện là những vị chư thiên chọc ghẹo mình, nhưng mà mình biết rồi những vị chư thiên đó chẳng qua là những chúng sanh biết cảnh, muốn thử thách, muốn coi cái tâm mình có cái sự tu tập đến mức độ nào đối với cái lời dạy của Đức Phật, thì thử thách mình vậy thôi. Nhưng mà nếu mình biết rồi thì tự nhiên cái tâm mình cũng không còn gì sợ hãi. Nên thường thường quý vị thấy một người mà tu, họ có thiên nhãn thông đó, thì họ luyện tập đó, họ thấy những loài thiên nhân, nhưng mà cái tâm của họ đó có một cái trả hành thanh tịnh. Nên nhiều khi họ nhìn thấy ma quỷ nhiều loại nhiều thứ, nhưng mà họ không còn sợ hãi. Chứ còn không phải như chúng ta, vì cái tâm của chúng ta chưa được tu tập, chưa được rèn luyện, nên khi mình thấy những hàng thiên nhân á, thì mình tưởng tượng đủ thứ hết. Còn những cái vị mà tu tập á, thì những vị này thấy những loài sắc thô như là người, loài người, những loài thú vật, thấy loài sắc tế như là ngã quỷ, chư thiên, A-tu-la, những chúng sanh có hình thù kỳ dị. Nhưng mà đời những chúng sanh đó do cái nghiệp, do cái tâm, do cái sự tạo tác, sanh nó có sự sai khác thôi. Còn mình biết rằng đối với Đức Phật là một cái sự thanh tịnh trọn vẹn, Đức Phật là một vị tu tập thành tựu vô lượng pháp lành, nên ngày sanh nó có 32 đại danh tướng và 80 vẻ đẹp. Còn những cái hàng tiên nhân kia là do những cái ác tâm, do những cái phiền não tâm, do cái lòng sân hận tạo ra hình hài sai khác như vậy. Mình hiểu, bởi vì mình một người Phật tử mà tu tập đó, mình thấy pháp đó, của Đức Phật đó, nó không có tư vị một người nào. Khi một người nào thực hành ác pháp nhiều sân hận thì sanh ra làm người xấu xí, sanh làm người gương mặt đáng ghê tởm. Bởi vì chúng ta thấy tại sao vậy? Vì những chúng sanh này thực hành những pháp khinh bỉ, hay là những cái pháp mà tạo ra cho mình tạo đau khổ cho mọi người. Khi mình sanh ra làm người, nó không có dung sắc, nó không có được hoàn hảo, không phải cái dung sắc này do thượng đế thần linh, mà do cái thiện nghiệp tạo thành những dung sắc tốt đẹp. Còn những chúng sanh mà cái dung sắc xấu xí đó là do những cái ác pháp tạo thành. Chúng ta cứ hình dung theo ông Cấp Bá Bút Phá, ông Thiện Giác Cùi đó, ông cười vì ông có cái tâm khinh bỉ chư Phật độc giác, cạt nhổ nước miếng, sao vậy sanh làm người cùi hủi như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là do cái danh là cái phần nghiệp tạo từ tâm, rồi nó tạo ra cái sắc pháp. Mà ta nếu một người Phật tử mà hiểu được Đức Phật ngày nói cái gì, ngày dạy cái gì, và tưởng nhớ Đức Phật là tưởng nhớ như thế nào, tưởng nhớ chánh pháp là tưởng nhớ như thế nào, tưởng nhớ chư tăng là tưởng nhớ như thế nào, chư tăng phải thực hành cái chánh pháp này để giác ngộ giải thoát, mà chánh pháp hay là thánh pháp, thánh đạo tám ngành. Còn khi mình nói đến chúng sanh mà đẹp hay xấu đó, hình thù kỳ quái đó, đều là do cái nghiệp họ tạo thành. Khi mà mình suy nghĩ về những gì Đức Phật ngày đã anh giác ngộ pháp mà Đức Phật dạy đó, tiên thiết những nghiệp quả hình thành của chúng sanh đó, thì những tự nhiên cái tâm của mình nó định tĩnh, những cái biểu tượng này đã làm cho cái trí tuệ mình sáng suốt hơn, làm cho cuộc đời của mình nó vượt khỏi hơn. Nên bình thường á, nói thì nói tới sự của gì chị thấy cũng như khi có nhiều người họ sợ ma, chúng tôi thường thường á, thì cũng chọc họ mà cũng để nhắc nhở mình là ta là ma sẽ thành. Thì mình nghĩ rằng ma là ma đã thành, ta là ma sẽ thành. Tại sao mà chúng tôi nói như vậy? Nếu mình không thành tựu thánh nhân trong kiếp này, mình hữu duyên gặp được Phật pháp, mình tu hành thì mình có thể sanh làm người. Còn có nhiều kiếp mình không có tu tập được á, thì mình sanh làm những loài ngạ quỷ. Hoặc là mình có nhiều kiếp mình sanh làm những cái vị chư thiên, nhưng mà hiện ra những cái hình thù kỳ lạ. Chúng ta thấy như là bài kinh Karani mà Đức Phật đã viết đó, là khi chúng tăng vào trong cái khu rừng đó, thì những cái vị chư thiên đã hiện hình ra nhiều cái hình thù, cục tay, cục chân, đầu đầu lâu lăn tới lăn lui, làm cho chư tăng sợ hãi. Nhưng mà khi Đức Phật này biết được đó, là những vị chư thiên đó, họ thấy chư tăng ở trong khu rừng đó là những vị có giới đức, làm cho họ khó chịu nên họ muốn làm cho chư tăng đi, nên họ hiện ra những cái hình thù đầu lâu lăn, chân cẳng khúc xương lăn tới lăn lui, những cái hình thù đó làm đụng vào tay, vào chân, đụng vào người của mình, làm cho mình sợ hãi. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó là Đức Phật này biết được, nếu mà cái tâm của mình mình hiểu rằng ma là ma đã thành, ta là ma sẽ thành, mình chưa giác ngộ được, mình chưa thành thánh nhân thì mình còn luân hồi. Mình luân hồi có nhiều khi mình sanh làm chư thiên, mình phá phách người này người kia, có nhiều khi mình sanh làm những loài ngạ quỷ, những ác thần Atula, mình chọc ghẹo người này, chọc ghẹo người kia. Nhưng mà đối với người mà họ sợ vì họ không hiểu được chúng sanh, nó cũng là chúng sanh thôi. Nhưng mà nếu mà mình hiểu chúng sanh nó cũng như mình, chúng sanh này chọc ghẹo mình thì cũng không thể nào làm mình chết được. Nếu mà mình làm mình chết mà mình an trú, có nhiều người đi tìm sự chết mà mình không cần tìm sự chết mà mình có chết được thì mình cũng ta khổ cực, ta chết cũng khổ cực lắm, mà mình chết cũng cách dễ dàng như vậy. Chúng ta thấy như ngài Phú Lô Ná, ngài nói gì đó, người ta có trọi thì ngài nói người ta cũng tốt, người ta có đánh đập thì ngài cũng chỉ người ta còn tốt, người ta chưa giết mình, cho đến người ta giết mình nó thì ngài cũng nói rằng có nhiều người thì phải đi tìm sự chết, nhưng mà họ phải tìm thuốc, tìm dao, tìm cái này kia nọ để họ chết. Còn mình khỏi tìm mà nó tới làm cho mình lại là mình khỏe. Không có gì phải sợ. Cuộc đời ai có sanh thì cũng có tử, không có người nào mà tử hai lần trong cái kiếp sanh hết, chỉ tử có một lần, sanh một lần rồi tử một lần thôi. Trước cũng chết, sau cũng chết. Nếu mà suy nghĩ như vậy thì mình cũng chẳng có gì sợ hãi, ma cũng chẳng có gì mà làm cho mình phải rúng động hết. Nhưng mà nói thì chỉ khi nào mà quý vị mà suy tưởng được ân đức Phật á, thì mình mới thấy rằng á, mình mới thấy rằng á, thật sự đó là mình tưởng nhớ Đức Phật và mình hiểu được cái gì Đức Phật này giác ngộ, cái gì chánh pháp liên thiết, cái gì là những cái sự hành trì thánh thiện của chư tăng, thì chính là những cái gì mà Đức Phật này nói trong Tam Tạng Kinh Điển, những cái câu chuyện, những cái hiện tượng mà xảy ra trong cuộc đời này. Thì chúng ta thấy rằng á, không phải riêng bản thân chúng ta mới vượt qua những cái khó khăn này, mà Đức Phật thì nó một người tu hành thấy vượt qua phiền não ma, chư thiên ma, tử thần ma, phiền não ma, ngũ quẩn ma, pháp thành ma thì cũng phải vượt qua thôi. Mà nếu mà mình hiểu tư tưởng phiền não tham sân si của mình, ngũ quẩn ma cũng là ngũ quẩn nó tự gây mình, rồi chư thiên ma là những chúng sanh đó, có thể là nhiều khi kiếp trước là quyến thuộc của mình, bây giờ sanh làm chư thiên chọc ghẹo mình thôi, hoặc là bà con quyến thuộc mình sanh như vậy chọc ghẹo mình thôi. Chúng ta cứ thấy như là Đức Vua Bình Tây Dương nằm ngủ thấy mấy cái tiếng đú xá đá xô, thật sự là những người quyến thuộc hiện lại nói mách bảo cho để làm phước hồi hướng cho mình thôi. Nhưng mà vua nằm thấy như vậy là bất an không ngủ được. Nhưng mà khi mà vào gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài cho biết là quyến thuộc của Đức Vua, bây giờ muốn Đức Vua làm phước cho mình, bây giờ Đức Vua hãy nên làm phước hồi hướng cho quyến thuộc. Thì Đức Vua làm như vậy thì những người đã sanh nhiệt cõi chư thiên. Hay là chúng ta thấy là mẹ của ngài sách Đức Phật 7 kiếp trước là con ngã quỷ, đói khát đi tìm ngài để xin ngài làm phước hồi hướng cho mình, ngài cũng thương. Thì chúng ta thấy rằng những cái chúng sanh đó có nhiều khi là những loài thiên nhân đó, họ tới họ vang lên, họ cầu khẩn mình.
Thôi đủ mẹ các cái con cặc số rảnh quá, lên đây giảng đạo thiệt tình luôn đó.
Dạ, nó mới bích tư giá. Dạ, con kính thỉnh để Đức Pháp Tăng cầm bích trở lại ạ.
Nhiều khi gặp vậy mình không biết mình nghĩ hồi xưa có phải mình giống như trong bài kinh Hằng Ma mà nhìn một thiền liên thì ác ma mà đi trong bụng luôn. Rồi ngày đó nói ta là cậu của ngươi đó, đáng lẽ là mẹ của ngươi là chị của ta mà ta mà xuống dưới địa ngục mà ta đi rồi giờ ta lên đi ta làm người, ngươi đi trong bụng ta cũng biết ngươi là ai rồi, ngươi hãy ra đi. Nhiều khi mình gặp những chuyện mình suy nghĩ không biết hồi xưa ngày một thiền liên làm ác ma phá Đức Phật vậy, phá chữ tăng vậy, bây giờ sao này bị ác ma xung vô bụng. Mình không biết mình nghĩ hồi xưa mình có chọc ghẹo người ta hồi xưa chắc luân hồi không biết có máy có bữa tươi với có mít để cầm để nói kiểu này không, mình nghĩ không biết có hay không. Nhưng mà nhiều khi đi vậy thì cũng nghĩ chắc là luân hồi quá báo gì thôi, chứ chúng tôi cũng có nhiều lúc thì cũng không có kịp phát hiện thì mình cũng thấy khó chịu. Nhưng mà sao phát hiện rồi không biết, chắc mình hồi xưa mình cũng từng chọc ghẹo chọc kẹo, bây giờ mình phải chịu cái nghiệp quả đó thôi. Cũng chỉ thích thương những người mà nhiều khi họ dù có họ có nghe, nhưng mà họ cũng không hiểu được, như là câu chuyện thiên tử ếch nữa. Họ nghe rồi họ cũng không có thể nào mà có cái thiện tâm để mà mình thấy cũng tội nghiệp của những người như vậy. Thôi thì giờ quay lại để giảng tiếp chút xíu nữa gì. Thành ra nhiều khi mình thấy rằng á, nếu mà mình là người Phật tử, đệ tử Đức Phật á, mình biết Đức Phật á, là bậc vô lượng rồi, biết chánh pháp của Đức Phật thuyết giảng là các cái con đường hình thành cái sự tái sanh nghiệp lực của chúng sanh trong các loài. Nếu mình hiểu rồi á, thì chúng sanh nó tái sanh làm trời người, là những người có tất tế thì họ biến hóa được, mình gọi là chung vô mình gọi là ma quỷ. Nhưng mà thật sự ra cái từ ma quỷ có nhiều khi á, là những cái loài ngã quỷ cũng có nhiều khi là những vị chư thiên chọc ghẹo mình cũng có. Bởi vì mình cũng rất là khó mà có thể hiểu được tường tận cái vấn đề đối tượng đó là ai. Nhưng mà mình hiểu tường tận một điều là chúng sanh này có sắc thô hoặc sắc thế. Sắc thô là những hàng chư thiên, những loài ngã quỷ. Còn sắc thế là những hàng chư thiên ngã quỷ. Còn sắc thô như làm gì cái tâm của mình đó, tự nhiên là mình hiểu những gì Đức Phật này giác ngộ với cái thiên nhãn tường tịnh, với cái thiên nhãn thông và là cái túc mạng thông, hoặc là cái sanh tử trí mà Đức Phật này tiên thiết những cái chánh pháp này, làm cho cái tâm của mình nó trở thành vững chắc, và cái tâm của mình trở thành một cái sự kiên trì mà rất là khó có thể lay động được, làm cho mình sợ hãi. Khi mình hiểu được chánh pháp nhiều đó thì tự nhiên mình mới sợ hãi. Nên thường thường chúng tôi cũng vẫn thích nói cái câu là ma đã thành, ta là ma sẽ thành. Nhiều khi mình nghĩ ma là mình tái sanh làm những loài dứt da dứt dữ, nhưng mà thật sự đã có nhiều khi mình sanh làm chư thiên, rồi mình hiện những hình này hiện hình kia để mình chọc ghẹo người kia người nọ, thì họ gặp mình họ cũng kêu là ma thôi. Có nhiều khi mình sanh làm ngã quỷ, mình chọc ghẹo thì người ta cũng gọi mình là ma, nhưng mà thật sự người ta không biết ma là cái gì. Ma cũng là một chúng sanh, mà chúng sanh nó cũng có thể là những cái người họ là quyến thuộc của mình cũng có nhiều khi họ là những người hiện tại xa lạ hơn mình cũng có nhiều khi họ đến vang lên cầu khẩn mình làm phước, có nhiều khi họ đến để cho mình biết rằng họ tái sanh vào những cảnh giới không có hiền thiện, thì mình cũng làm phước để hồi hướng cho họ. Nếu mình hiểu được những lời mà Đức Phật ngài nói như vậy đó, thì mình thấy rằng cái ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, hay là nhìn thấy Đức Phật, mình tưởng nhớ là những gì Đức Phật ngài đã thuyết giảng, mình nghe chánh pháp để mình suy tư những cái lý pháp sâu xa mà Đức Phật ngài đã tuyên thuyết. Về cái pháp mà hướng thượng, hoặc là những cái sự biến nội tâm của chúng sanh mà hình thành ra những cái hiện tượng đó, hoặc là tưởng nhớ Đức Chư Tăng là những vị tu hành, những cái vị mà chuyển cái bánh xe pháp để quá độ chúng sanh, là một trong ba cái ngôi báo mà chúng sanh khi tưởng nhớ như vậy đó, thì quả thật là vô lượng phước lành, vô lượng cái thiện tâm mà có thể đưa người đó vượt khỏi sự sợ hãi. Chúng ta nghe rất là nhiều những câu chuyện, luôn cả những đứa bé mà tưởng nhớ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng mà những cái phi nhân còn ủng hộ. Hay là chúng ta nghe cái câu chuyện nghịch tiên tử và nghiệt tiên tử, khi mà bị Atula Dương bắt mà tưởng nhớ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì chúa Atula Dương cũng phải thả ra. Rồi cuối cùng chứ Atula hỏi tại sao mà phải thả hai cái nghĩa ra, thì chúa Atula nói rằng những cái vị này đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, ta mà không thả mấy người này ra, đầu ta bị bể làm bảy mảnh. Thì chúng ta nghe cái oai lực mà mà Atula Dương còn phải sợ, mình chỉ cần nói mình con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi, mà Chúa Atula Dương còn không dám bắt nhốt mình. Huống hồ chỉ những Atula thiên chúng hoặc là những binh ma tướng quỷ làm gì có thể dám giam hãm mình khi mình đã quy y Đức Phật, đã quy y Giáo Pháp, đã quy y Chư Tăng, đã có lòng tin về Đức Phật, lòng tin Giáo Pháp, lòng tin Chư Tăng. Thì quả thật á, thì cái ân đức vô lượng này, nếu mình suy nghĩ đến điều này đó, thì cái hùng tâm đảm lược của mình nó sẽ có, mà những cái sợ hãi sẽ không làm cho mình rung động. Nhưng có nhiều khi á, mình suy tưởng về Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, nhưng mà bị giới hạn do cái tâm giới hạn của mình á, là mình còn có những cái sự dao động trong tâm, nhưng mà cái tâm của mình nó trở thành không giới hạn do mình tưởng nó đức sâu xa như vậy đó, thì cũng là những cái nhân để cho mình, những cái duyên làm cho mình vượt qua khỏi sợ hãi. Khi mà ân đức của Đức Phật bao trùm trong tam giới này, trong 10 muôn triệu thế giới xa bà này, cái ân đức Phật cũng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà một người có cái sự suy tưởng như vậy thì không dễ gì mình tưởng niệm ấn Đức Phật, không dễ gì mình tưởng niệm ấn Đức Pháp, không dễ gì mình tưởng niệm ấn Đức Tăng. Nhưng mình nếu mình tưởng niệm mà hãy suy tư nhiều như là những cái giá trị tối thượng và trong cuộc đời luân hồi thì rất là khó có thể là mình gặp được. Mình cứ nghĩ rằng Đức Kỳ 100.000 đại kiếp được chia 3 thời kỳ, như 7 là tăng kỳ phát nguyện trong tâm, 9 là tăng kỳ phát nguyện ra lời, 4 là tăng kỳ được thọ ký một có thời gian giống như là 20 hạt cải vậy. Bây giờ ngày thành tựu Phật thành tựu chánh ảnh chánh giác chỉ thời gian 45 năm thôi, thời gian rất là ít như vậy. Nên mình tưởng nhớ cái vô lượng của Đức Phật, mà ngày hành trì đã thành Phật như vậy, ngày đã ôn đúc bao nhiêu cái kiếp sống luân hồi để giác ngộ thành Phật. Bởi vì cái gì mà Đức Phật ngày không có biết, cái gì mà Đức Phật ngày không có hiểu. Nên khi mình suy tưởng như vậy thì cái tâm đại hùng đại lực của mình nó sẽ có nhiều hơn. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái phần trình bày về cái ý nghĩa trong cái bài học hôm nay thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì cần thảo luận thêm thì con thỉnh với ngài thảo luận thêm. Con xin chấm dứt cái buổi giảng với bấy nhiêu lời trình bày. Phần phước nào trình bày pháp phước trình bày Phật ngôn hôm nay thì con kính lên dâng lên với ngài, mong độ sớm thành tựu Phật quả, mãi lòng mát che chở chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước này đến quý bà quý cô đương nữ chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa cho tăng nơi nhà quý vị, mong chư thiên hoan hỷ thành lãnh phần phước ngày hộ trì cho tứ chúng. Xin hồi hướng phần phước đến những thí chủ đã hộ độ cho chư tăng đại chùa từ thiện, mong các vị nhận được phần phước này luôn an vui. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tánh hóa uy nghiêm liền. Bây giờ thì con xin tạm biết lại cho thượng tọa giảng này.
Sa xuống cái kênh để pháp đăng và tiếp tục kêu công đức và sự vi phật tử bây giờ thì ngày hôm nay là ngày của bọn chúng trước khi lên đường về Ấn Độ, nhưng mà cũng xin thưa rằng bài học này là một bài học hết sức lợi ích cho chúng ta, rất lợi ích cho chúng ta, mong rằng mọi ý nghĩa của bài học này bởi vì từ bài học này nếu về chúng ta thì chúng ta sẽ tìm thấy nhiều cái hướng dẫn cụ thể là làm thế nào mà chúng ta có thể áp dụng phương pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và làm thế nào để chúng ta xua tan đi sự sợ hãi. Đó là một kinh nghiệm quan trọng. Đời sống tu tập của chúng ta, Phật pháp một cái giá trị thực sự là lúc mà chúng ta tìm thấy rằng chúng ta hết sức là cần, và lúc đó chúng ta có được cái trang bị là những gì mà cần thiết để đối phó với những cái nỗi sợ hãi trong lòng, để vượt qua những cái trở ngại từ bên ngoài. Kính bạch sư trưởng, chú con xin được cung kính sư trưởng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Bạch sư trưởng, có nhiều người trải qua cái kinh nghiệm như vậy là ví dụ như là mình sống ở những nơi quan vắng hay là chỗ mình sợ ma lúc mình niệm Phật nhiều, hay là mình khổ quá trong lúc mà cùng tận bế tắc đủ thứ chuyện này thì lúc đó mình lại tu được nhiều hơn là lúc bình thường mình giải đại hơn, hay là những lúc mà mình cảm thấy ở trong lòng nó hoang mang nhiều, thì là những lúc là tốt để chúng ta niệm. Nhưng mà cũng có những người khác không quan niệm rằng mình tu tập rồi, thì ở trong lúc cái tâm hồn nó ổn định nhất, cái tâm thái tốt nhất là lúc điều kiện tu tập. Cái sự dựa lên trên cái kinh nghiệm của sư trưởng, cũng như là dựa trên cái hiểu biết lịch sử về Phật pháp, thì có đúng rằng những lúc mà chúng ta khổ sợ hãi là những lúc tốt nhất để mà chúng ta niệm Phật. Chú con kính cung kính sư trưởng.
Chưa có tin là Khổng Minh chết, nghĩa là đây chắc mua gì đây, vừa chạy mà nó còn rời một quả đổi rồi xa rồi đưa cái đầu rời mình cổ không biết cái đầu còn không tưởng đâu là trúng kế của mình là chết à, sợ đối vậy đó như gà chạy mặt thế đó nên họ thấy rồi sợ còn ngược lại có những trận như vậy bị bên kia bao phủ mà thấy cái hình nó xuất hiện cái quân lính bên này nó có lên tinh thần liền à, đường bên dây mà nó đến phải chết là có lên tinh thần thì chúng ta thấy những cái tên tướng tá bên ngoài những câu chuyện mà mình còn vậy còn huống gì à, cái niềm tin nơi tôn của tôn giáo nói chung à, đối tôn giáo nói riêng thì khi mà tin tưởng một đứng giáo chủ hay là một đạo sư hay là một thầy hay cái gì lễ lộc gì cũng như nguyện hay chưa mà chư Phật mười phương gia hộ này kia đó nó cũng tạo như bao tôn giáo khác lấy cái nghi thức thờ cúng cầu nguyện như điểm tựa tâm linh à, trước 75 ở Việt Nam có những cái bệnh viện trong đó người ta cất một bên chùa một bên cái chùa nhỏ nhỏ một cái nhà thờ nhỏ nhỏ đằng khi mà người bệnh nhân mà vô đó thì có những lúc họ ra họ cầu nguyện hỏi sao thì người ta đây cũng như gọi là cái điểm tựa tâm linh chứ nếu họ nằm trong phòng họ thấy nó buồn bực nhưng mà nếu mà phải theo khóa một ngôi chùa nhỏ nhỏ hay là một cái nhà thờ nhỏ nhỏ tượng trưng đủ họ ra cầu nguyện lúc đó ta thấy đó là một cái tốt để cho nó gây có cái chỗ nương tựa của cái tâm linh này cũng như mà chúng ta nhớ hồi tôi nhớ hồi nhỏ ở mấy chùa trình độ cư sĩ thành một số hộp thuốc đó nhưng mà thuốc thì căn bản rồi nhưng mà có dặn họ về nhớ ngàn để về đốt rồi các thuốc ba chén gọi là tám phân mà trước khi uống lên để cái nhang lên dẫn cái nguyện nam mô tam vị thánh tổ này kia nói nếu mà nguyện tam vị thánh tổ ta cần ở vị thánh tổ nhưng mà không cái này nó không phải cái kia thằng chị họ có niềm tin tưởng họ uống thuốc họ mới nó mới hay chứ còn nếu mà họ uống thuốc không họ không tin tưởng mà uống thuốc còn có giá gì cái họ thấy có gì tin tưởng thì đó là những chuyện mà chúng ta phải thấy muôn ngàn việc khác cũng tương tự như vậy thì trong cái trường hợp này thì cũng thế là khi mà gặp những việc gì mà sợ hãi thì nhớ tới ơn Đức Phật niệm nhớ là ngài là Phật là thử là thắng ma mà ma đâu có thắng Phật nổi Phật thắng ma thể ngài nhờ lên cái phẩm cung thiên giới cũng chấn động trên đó là trường huống gì ma chỉ là sao mà cũng không làm gì phá như là đối Đức Phật cũng được kể cả đệ tử ngài mà cũng không phá được những vị chứng qua là hán rồi thì như vậy nhờ như vậy mình mới thấy là Phật thắng ma nên bây giờ niệm ơn Đức Phật thì là sẽ có được cái quay lại cơ hơn nữa tứ đại thiên vương hay trong bài trường một kinh có bài kinh rằng là nếu có phi nhân phá hoại hại thì niệm lên bài kinh đó đó nếu nay phi nhân này bắt tôi phi nhân này phá tôi thì những phi nhân đó sẽ mà ngoan cố mà tiếp tục như vậy thì đuổi ra khỏi quốc độ đó mà không được cưới vợ nữa ngồi nè mình nghe coi vậy mới biết cũng ma cũng có vài ma vợ ma chồng ma con ma ấy cũng giống vậy cũng có cưới vợ rồi này kia trong cái bài kia nó thấy thì chính vì những câu chuyện nó làm cho cái người Phật tử nói chung có nhiều người sự sợ hãi có niềm tin nơi Đức Phật thì những lúc đó là những lúc mà họ niệm về ông công trừ đệ tử cũng nó cười vậy ông có nhắc mấy lần họ lên chiếc xe ông lỡ ông ngồi dòm thấy cái anh chàng mà tài xế ông đã đi ra ông có cái chân bệnh què cái chân đi chân giả đỡ đó ông chạy hồi lên thì ông thấy thì chạy một hồi phát hiện mà cái đường vòng núi ông sợ quá không biết sao ông cứ niệm Phật thì mà cứ ra ngoài ông trời ông dậm đất lên những cái lúc đó sao mình sợ quá mà không biết sao đâu cưới là niệm ơn Đức Phật ha có nhiều lần này lúc mà sự sợ hãi sự không lại là niệm Phật nhiều hơn còn riêng về tôi thì có những lần mà tôi đi bệnh hoạn nằm trong bệnh viện mà bệnh nặng là một hay đi máy bay hai thì lúc đó lại tôi cứ nghĩ rằng bây giờ cái phao cứu hộ trên máy bay gì cũng không bằng cái này một tiền nếu máy bay nó nổ đi nữa thì cũng có phao cứu hộ mình lại một tiền nữa lúc đó dáng nó tâm vô, hơi thở vô, hơi vô, điểm tựa tâm linh. Mà riêng mỗi người chứ như tôi thì cũng nói thật với đại chị Tăng Phật tử, không phải là tôi không có đức tin, nhưng mà cho ăn đức tam bảo nhị ma ra hăng hay gì thì tôi không nói, mà nếu ăn đức pháp bảo thì ngộ có một mỗi lần mà tôi đọc đức ân đức pháp bảo là tôi lại có phát sinh tỷ lệ hoàn thể hơn ân đức phật đức tăng. Ví dụ như là Mexico thì mà thấy Calico là áp dụng mà thời gian hóa chất thanh quy của quy nhu hí pháp là tự nhiên lợi trí kiếm ngộ nên tâm ổn mà nói cô có khả năng hướng thường, thì đọc mấy từ đó mỗi lần một đọc từ nào là hoàn thể cái số. Còn những cái ân đức phật ân đức tăng thì cũng đọc qua, nhưng mà không biết sao lại không nói không đức tin thì không phải, nhưng mà sao không có hành niệm cho ân đức pháp ân đức tăng không có đậm đà như chỉ tự niệm cho ân đức pháp, mỗi người có một cái dây chuyên riêng. Thì những khi mà hữu sự gì thì nên như tôi có niệm phật hồi nhỏ nhỏ thì có, còn tới lớn lên tu học hết rồi không phải là phụng phật sắc phở có phụng tăng sắc tăng, nhưng mà có nghĩa là tai nạn tới thì thích an trú về địa ngục thiền định hơn. Nhưng mà dù sao thì vẫn biết cái người mà có đức tin nhiều quá thì cái ân đức Phật sẽ chỉnh là một cái điểm tựa tâm linh cho họ, thì nương là tựa nó rất tốt. Còn bình thường thì cũng để cho tâm được an trú, bởi vì niệm ân đức Phật này kia thì chỉ cần định thôi thì không thể nhập định được. Nhưng mà nhất là phù hợp với cái người có đức tin, và khi lại những ân đức Phật này cũng sẽ trở thành một trong những món vật thực để phát sinh cái hỷ cái chi, nên cũng phải cần hiểu cái người mà có cái tính hành giả thì có đây là một cái phương tiện rất tốt. Còn ngoài ra thì cái người mà sợ chết hay gì đó thì dĩ nhiên sợ tai nạn sợ ma quỷ gì đó thì là cái đề tài để niệm ân đức Phật. Cứ tôn giáo nào thì mình bắt tông thì niệm qua âm Bồ Tát vân vân, còn ở năm tông thì phần nhiều là niệm A La Hán, Bụt Thô là những cái từ thân thường quen thuộc đã sẵn trên thừa tâm linh chúng ta, thành ra trong lúc mà hữu sự cần thì niệm tự nhiên lấy lại cái tinh thần, lấy lại cái định lực mạnh mẽ như vậy nè. Thì đây cũng như nãy giờ tôi kể một số câu chuyện tương tự như vậy, khi mà có niềm tin nào thì thấy cái đó tự nhiên nó sẽ là có cái tăng thêm nghị lực, lấy lại tinh thần, thì đó cũng là một phương pháp tiến tốt. Đây là sự trình bày của tôi và câu hỏi số 1 là những lúc đau khổ sợ hãi bình quản tốt nhất để niệm Phật phải rồi đó đúng đây là như vậy là một thời gian.
Sau đó chúng con kính truyền sư trưởng. Mà bây giờ thì xin được kính thỉnh sư Phật Tử Sư. Không biết là sư Phật Tử Sư có mặt ở trước máy và có mấy gì không? Nếu sư Phật Tử Sư có mặt ở trước máy thì xin được kính thỉnh sư Phật Tử Sư quan hệ trả lời cho câu thắc mắc tiếp theo. Xin hỏi được sư Phật Tử Sư có mặt ở đó không? Chưa được. Mà thì còn từ xưa cái cách niệm Phật mà người Việt Nam của chúng ta thường niệm đó là cái gì, như mình niệm lục tự di đà, nam mô di đà Phật, nam mô di Phật, mình niệm như vậy. Chúng ta có thể dùng những cái niệm từ Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng chánh thiên tri minh hạnh túc thiền đệ thế an giải vô thượng điều người thiên nhân sư Phật Thế Tôn, rồi pháp là chánh do Đức Phật thiện thuyết thích thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến địa chứng ngộ hiện đang hướng đường trí giả thiên chính. Mà thì còn từ xưa cái cách niệm tưởng đó nó không phải là mình lặp đi lặp lại một cái âm thanh hay là niệm lâm đông, mà cách niệm tưởng đó nó có cái như là mình phải thấu rõ cái ý nghĩa và làm sao tâm niệm ý nghĩa đó và thâm nhập ý nghĩa đó và gắn bó cái ý nghĩa đó. Thì bất cứ tôi từ siêu cái cách niệm Phật đó, cách niệm Phật được nói như vậy đó, nó đối với cái thiền chỉ mà trong những điều mục niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm trí, niệm giới đó, nó khác nhau hay giống nhau? Ví dụ như bây giờ có một người nói sự tôi từ siêu là họ rất là thích Phật hiệu gọi là gọi là thiên thể Chúa Kitô, thì họ nên niệm như thế nào gọi là đúng nghĩa niệm Phật, thì xin thỉnh Chư Thượng Tịnh Sư Quang Hỷ có cái hướng dẫn cụ thể cho điểm này. Xin thưa Phật.
Cần phải được an tịnh, hoan hỷ hướng đến Đức Kitô, hướng đến Đức Phật. Ở dưới cột cây một ngôi nhà trống, một vị hành giả suy niệm từng điều, từng ân hiệu Phật với sự suy nghĩ trước hết là Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, Ibidito Phatwa A-la-hán, hoặc là Đức Thế Tôn là bậc Chánh Niệm Tri, Ibidito Phatwa Sama Sambuddho. Và khi nói đến A-la-hán hay là Sama Sambuddho hoặc là những ân hiệu khác, thì ngay khi đó vị hành giả cần phải nhớ biết tại sao Ngài có ân hiệu như thế này, tại sao Ngài có danh hiệu như thế này. Và cái suy nghĩ chưa rốt ráo cho đến cùng tận, và sau khi đã suy nghĩ phân tích như vậy rồi, thì vị hành giả sẽ tập xuống Itibito Sattva Arahant, Itibito Sattva Sama Sambuddho, Itibito Sattva Đức Thế Tôn một A-la-hán, Đức Thế Tôn là một chánh kiến tri, Đức Thế Tôn là một suy niệm như thế. Thì ở trong thiền chỉ, khi mà vị hành giả thu thiền thì niệm Phật nhằm cái mục đích là để cho tăng trưởng niềm tin và đạt đến trạng thái chỉ là cận định, giúp cho tâm được dễ dàng an trú sau này. Bởi vì bình thường một người tu tập, bình thường tâm chúng ta phóng dật nhiều, hay là vì do tâm chúng ta bị dao động với ngoại cảnh bên ngoài, cho nên chúng ta không có cái sự an lạc. Và nếu như chúng ta bắt đầu hành thiền, suy niệm về ân đức của Đức Phật, thì tâm của chúng ta trở nên trong sạch và quan hỷ. Cái sự trong sạch quan hỷ đó giúp cho tâm đạt tới cái trạng thái cận định của chúng ta đã mất. Còn đối với cái cách niệm Phật hay cái mục đích niệm Phật, tác dụng niệm Phật ở trong bài kinh này đó, thì cách suy niệm cũng giống như vậy thôi, không có khác. Nhưng chỉ có điều là ở đây có nghĩa là vị hành giả khi mà tâm phục hẳn, cảm thấy kết quả, cảm thấy sợ hãi, suy niệm về ân đức Phật, cũng suy niệm theo cái cách 10 ân đức đó. Nhưng mà trong lúc sợ hãi đó, thì sau khi suy nghĩ đến hình ảnh của Đức Phật Ngài là bậc tịnh đức, bi đức và trí đức, Ngài là bậc đã thắng quân ba, Ngài là bậc đã giác ngộ, đã đi trên con đường giác ngộ, đã đạt đến Niết Bàn, là nơi mà không có sự sợ hãi nữa. Thì sau khi suy nghĩ như vậy mới nghĩ tiếp rằng ta là vị xuất gia hay là vị cư sĩ, đệ tử Ngài đã quy y Tam Bảo, đã quy y Phật. Suy nghĩ như vậy, tâm lý của chúng ta có cái chỗ nương tựa chắc chắn. Vì rằng do cái chỗ nương tựa chắc chắn đó, cái tâm không có sự sợ hãi. Cho nên cái vấn đề mà niệm Phật ở trong bài kinh này là chúng ta tạo một cảnh quan trọng cho tâm an trú, mà lúc đó không còn được sự sợ hãi. Cũng giống như các vị chư thiên, lúc mà hốt hoảng sợ hãi sau khi đánh thua các Atula, thì các vị đó niệm, các vị đó nhìn lên biểu tượng của giới thích, tức là ngọn cờ giới thích rồi. Tâm nó bớt được cái sự sợ hãi. Khi khi mà họ nhìn cái biểu tượng, cái quy lực của giới thích, tức là ngọn cờ giới thích, giới thích là vị vẫn chưa có đạt được các lực hoặc chưa phải là để hoàn toàn giải thoát. Thế mà các vị đó khi mà nhìn thấy cái biểu tượng vẫn có cái sự an tâm, huống hồ khi là khi mà một vị đệ tử của Đức Phật khi nghĩ đến bậc đầu sư, khi nhìn từ tâm cảm thấy yên tâm, thì trong trường hợp này được gọi là cái cách niệm Phật để giải trừ cái tâm thức quả sợ hãi. Thì như vậy ý nghĩa niệm Phật về cái cách niệm Phật ở trong cái bài kinh này và cách niệm Phật ở trong cái 10 điều, trong 40 điều mục tu thiền, 10 điều mục tùy niệm của thiền chỉ, thì về cái phương pháp niệm cũng giống nhau, cách suy niệm cũng giống nhau, nhưng mà mục đích thì khác nhau. Như chúng tôi đã trình bày với quý vị là lúc mà chúng ta để luyện tập cho tâm được an tịnh và cận định với cái chỉ lạc, thì cái cách đó gọi là niệm Phật tâm thiền chỉ. Còn lúc mà để trấn an tâm, để tạo cho tâm lý có một chỗ nương tựa vững chắc lên niệm Phật, thì cái cách niệm Phật đó là niệm Phật như là nhìn vào cái ngọn cờ, là cái biểu tượng quy lực. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận thứ hai mà chúng tôi đã thẳng vừa lên năm môn bức thai vậy.
Sa thú kiến truyền sự tập thể sư khi bạch sự tập thể sư chúng ta có thể giúp dùng thêm một hai điểm nữa, tức là vì thế này, tức là như từ từ thì ra chúng ta đã chỉ quen nghe nói niệm Phật thôi, và khi nói niệm Phật thì chúng ta chỉ qua niệm Phật cầu vãng sanh, chứ là niệm Phật từ tịnh độ tông phải không, phải dịch từ mà nơi tam mô như là Phật. Rất ít người Phật tử Việt Nam biết cách niệm Phật mà không phải là Phật A Di Đà, tại vì cái truyền thống niệm Phật hầu như là của tịnh độ tông. Ở đây chúng ta nói đến niệm Phật là chúng ta có niệm chung với vị Phật, và chẳng những vậy mà chúng ta còn có niệm pháp và còn có niệm tâm. Thành ra nếu chúng ta từ siêu ra bên ngoài thì ta hỏi một vị sư bình thường hỏi là thế nào để niệm pháp, thì đôi khi vị sư nó cũng hơi cần người không biết niệm pháp là niệm như thế nào. Thì với chúng ta từ siêu ngày hôm nay đó, nhân cái dịp mà chúng ta đang đi qua bài kinh này, xin chúng ta cho một cái hình ảnh cụ thể để ta ví dụ một người họ niệm pháp niệm tâm cho họ niệm như thế nào. Dạ. Giả sử như bây giờ họ đang đi giữa trong rừng, họ rất là sợ hãi, họ niệm pháp họ niệm thế nào, họ niệm tăng họ niệm thế nào, xin kính thỉnh sư tổ tổ sư.
Nam mô Phật Thầy ạ. Kính bạch thầy chư tăng, kính thưa quý vị, quả thật là từ xưa đến bây giờ khi chúng ta nói đến niệm Phật thì ai nghe cũng quen hết, nhưng mà nói đến niệm pháp và niệm tăng thì gần như là ít có người biết tới. Có một lần ở trong lớp học chúng tôi hỏi sư tăng ni, cái lớp thì chúng tôi đang dạy là chỉ tăng ni luôn cả mặt trong phát triển nữa, chúng tôi hỏi với vị tăng sinh tăng ni sinh là quý vị có biết danh hiệu hồng danh của Đức Phật không, họ đều trả lời là biết, và một trong số họ đã đứng lên để trình bày cho chúng tôi biết là khi mà nấu đến ân đức Phật là mười phần danh ứng cúng cho chúng tôi tìm được hạnh phúc thị thể thế nhân giải của thượng sĩ đi ngự tự khu thiên nhiên sư Phật Thế Tôn thì tôi biết tôi phát qua đã hăng mai cho mỗi thuộc v.v. Nhưng mà khi mà chúng ta hỏi chúng tôi ra khi mà chúng ta quý vị Phật sư Pháp Duy Tăng Phật có 10 danh hiệu như vậy thì Pháp có bao nhiêu danh hiệu, Tăng có bao nhiêu danh hiệu thì họ không biết. Họ không biết. Thế thì chúng tôi phải kiếm chút ít thời gian để mà chúng tôi trình bày cho họ nghe về sáu ân đức Pháp và chín ân đức Tăng. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái cách mà niệm Pháp và niệm Tăng đó chứ quý vị. Ở bây giờ cũng có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ở trong ý thức mắt giá giải thích rằng cái vị hành giả trước khi niệm Phật hay niệm Pháp, niệm Tăng lấy đối tượng khả chính là Đức Phật, lấy đối tượng khả chính để suy niệm là giáo Pháp, lấy đối tượng khả chính để suy niệm là ân đức Tăng. Thì trước khi lấy đối tượng là Phật khó khăn như vậy thì vị hành giả phải dọn tâm trong sạch, không có bị sự kỳ não chi phối ngay trong lúc đó. Và đã có một việc gì, một việc làm, một cái công đức nào đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng mà mình có sự quan hỷ rồi bắt đầu mình suy niệm mới được. Chứ rằng hễ muốn nói niệm Phật hoặc là ngồi lại chúng ta niệm đức Phật, còn hễ mà thuộc lòng sáu ân đức Pháp thì ngồi lại là niệm đức Pháp liền, niệm toa sa tô sa qua sa tham mô Pháp được biết Đức Thế Tôn sáng thiết càng biết cho cô thiết thực hiện tại a ca thiết công linh nhận hiểu thì nếu mà chúng ta chỉ niệm chuông đọc chuông như vậy đó nó không có tác dụng bao nhiêu chứ quý vị. Một người mà muốn niệm Pháp cho tác dụng thì hàng ngày đời sống bình thường người đó phải thiết tha, phải quan hỷ trong trong cái việc mà học Pháp và thực hành giáo Pháp. Khi mà đã ứng dụng giáo Pháp ở trong cuộc sống và tìm được cái niềm an lạc, an vui ở trong giáo Pháp, dù cho mình chưa đắc đạo quả, nhưng mà mình có suy niệm rồi thì mình có ứng dụng giáo Pháp trong cuộc sống này và chúng ta thấy có hiệu quả, thì lúc bây giờ mỗi khi mà chúng ta cần suy niệm về đề tài cáo ơn đức Pháp thì nó sẽ thể nhận nhanh hơn, sẽ cảm nhận nhanh hơn. Ví dụ như một người họ rất thích đọc kinh điển với những lời lẽ rất là bình dân, giản dị, dễ hiểu, sáng tỏ. Thì khi mà người thường đọc kinh điển như vậy và thường hiểu biết sâu sắc về giáo lý của Đức Phật từ tận kinh tận luật đến tận diệu pháp, người này sẽ thấy có cái sự liên quan với nhau chặt chẽ và khéo thiết. Thế là người này chỉ cần ngồi yên lại nhớ đến cái sự hoàn mỹ của giáo pháp tam tạng kinh điển rồi người đó bắt đầu ngồi Parakato Sakvakatabo, giáo pháp được khéo thiết bởi Đức Thế Tôn. Giáo pháp được khéo thiết bởi Đức Thế Tôn. Suy nghĩ như vậy thôi thấy quan hỷ rồi. Mà nói lên như vậy người ta hiểu được thế nào gọi là khéo thiết. Khéo thiết tức là pháp mà Đức Thế Tôn thiết với văn với nghĩa cụ túc, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối. Khi ngày mở đầu cũng tốt, khi ngày thiết đến thân đài cũng tốt, khi ngày kết thúc cũng tốt. Và cái giáo pháp đó, cho dù ở sinh tạng hay lục tạng hay là vi diệu tạng, cái ý nghĩa nhất quán không có sự chống cái mâu thuẫn với nhau, thì như vậy được gọi là Prakato Sakvatamu, được giáo thiết. Khi mà hiểu biết như vậy và mới suy niệm được như vậy, rồi có một lần nào đó khi mà chúng ta đang bị phiền não hay là chúng ta đang gặp cái sự khó ở trong cuộc sống chẳng hạn, chúng ta an trú công pháp thực hành lời dạy của Đức Phật liền hóa giải được cái sự phiền toái khổ đau đó. Khi mà chúng ta áp dụng thực hành khiến cho tâm chúng ta nhẹ nhàng thoải mái, tham nó được khống chế, cần được thắng khống chế, chúng ta có sự thực hành như vậy, có hiện niệm rồi thì lúc bây giờ chúng ta niệm đến cái Tadhisiko Thamo, Tadhisiko Thamo tức là pháp thiết thực hiện tại, giáo pháp thiết thực hiện tại. Lúc bây giờ chúng ta suy niệm với cái câu mà thiết thực hiện tại thì chúng ta mới cảm thấy thấm thía, là bởi vì chúng ta đã có trải nghiệm qua rồi. Cũng giống như khi mà chúng ta khi bệnh mà chúng ta có dùng cái loại thuốc đó, khi nhức đầu và uống cái loại Advil chẳng hạn, chúng ta khỏe ngay chỉ trong gần 5 phút thôi chứ gì. Thành thử ra khi mà chúng ta cảm thấy hơi đau đầu, chúng ta nhớ đến cái dùng thuốc Advil là chúng ta yên tâm ở trong nhà còn, ở trong phòng còn, trong tủ thuốc còn, thì chúng ta yên tâm. Thì có vậy, khi mà chúng ta thực có cái sự thực nghiệm, trải nghiệm về cái tánh thiết thực của giáo pháp, thì khi đó gặp những cái hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy bực phiền hay là sợ hãi, lúc bây giờ chúng ta suy nghiệm trong lúc chúng ta giáo pháp là thiết thực hiện tại, thì tự nhiên trong chúng ta sẽ cảm thấy quan hỷ, thấy vui, thấy yên tâm. Rồi khi mà chúng ta đề cập đến cái ân hiệu của Akaliko, chúng ta cũng phải hiểu cái nghĩa. Khi mà chúng ta có niềm tin ở giáo pháp của Đức Phật và chúng ta thẩm nghiệm được cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta có cảm giác như là lời, khi mà đọc bài kinh đó và Đức Phật ngài dạy cái điều đó, chúng ta có cảm tưởng như là Đức Phật ngài đang thuyết cho mình nghe, không phải là thuyết ta chưa những cái lời châm ngôn hồi xưa, không phải là ngài thuyết cho người dân ấy, mà chúng ta cảm thấy là ngài đang thuyết cho mình, cho mình nghe dồn cho mình. Người Thái hay người Mỹ, hoặc là người Công Chia, người Lào hay người Việt Nam, chúng ta có cảm nhận điều đó. Và như vậy, cho dù rằng ở cái thời quá khứ, các cây kinh 25 thế kỷ, giáo pháp đó vẫn có hiệu năng, và cho đến bây giờ, hiện tại vẫn có hiệu năng, và trong tương lai vẫn có hiệu năng. Như Đức Phật đã dạy rằng, này Sư Bất Đá, cho đến khi nào trong thế gian này còn có người thực hành theo chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thời khi đó là vẫn còn xuất hiện định nhất sa môn, định nhị sa môn, định tam sa môn, định chín sa môn, tức là bốn đạo bốn quả. Thì như vậy cái tánh thiết thực, cái tánh mà vượt ngoài thời gian của giáo pháp là như vậy, không có lỗi thời, không phải là cái lời dạy đó đem ứng dụng ngay trong hiện tại là lỗi thời, hay là trong tương lai sẽ lỗi thời. Thưa quý vị, thời nay ở trên thế giới này, mỗi khi mà họ bị căng thẳng thần kinh quá do trí óc của họ làm việc nhiều, họ chạy thuốc, họ bôn ba rằng cái pháp của Đức Phật,
dạ con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại và Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Xin bạch sư công đức và sư vi phật tử sư tổ tịch sư đã trở lại, xin được kính thỉnh sư tổ tịch sư.
Kính bạch sư tổ tịch sư quý vị, chúng tôi xin tiếp tục vài phút để cho hoàn tất cái câu trả lời. Nó tóm lại là khi mà chúng ta muốn niệm tưởng sáu cái ân đức pháp, một là chúng ta phải học thuộc lòng văn và nghĩa của sáu ân đức đó, qua sa tô phát qua ta tham mu sang biết chi cô Akaliko, Ihitasko, Openingko, Pachetanguiritaku, Vinyuji. Pháp được khéo thiết, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, vượt ngoài thời gian, có khả năng hướng thượng, một trí thân trí. Thì ở đây, những gì muốn mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thuộc được như vậy thì cái phương pháp niệm Phật chúng ta niệm từng điều một và chúng ta cảm nhận đó là phương pháp niệm Phật. Còn cái phương pháp niệm tăng thực thế chỉ có khác là ở đây khi mà chúng ta niệm và ứng đức tăng đó, nếu đối với một người tu sĩ thì chúng ta nhớ tưởng đến cái hình bóng của chư tăng, cái đạo hạnh của chư tăng, để đó thì chúng ta mới bắt đầu suy niệm từ chính cái ân đức tăng, tức là Tipano, tức là tăng bậc thiện hạnh, tức là có cái trở hạnh tốt tốt đẹp của chú Bà Tipano, là trực hạnh, tức là có cái trở hạnh ngay thẳng. Ngài của Bà Tipano như lý hạnh, tức là các ngài có cái trở hành trí tuệ tà mi trí và trí tà nô ở tăng, có cái trở hành đúng pháp chân chính. A hồ nay vô ba hồ nay vô đắc khi nay vô anh chơi đi sar nay vô lúc ta răng khu nhắc cái tăng lục đắc cá tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là những vị đáng được nhận lễ phẩm, tặng phẩm, cúng phẩm và tế phẩm đáng được cách tay lễ bái và tăng lực xuống điều vô thượng ở đời. Nếu mà chúng ta niệm, chúng ta học thuộc lòng từng cái ân hiệu bằng tiếng Pali và luôn cả nghĩa, thì như vậy chúng ta mới bắt đầu niệm được. Ở đây chúng ta cần nhớ giới rằng trong cái bài kinh Supatipanno đó, cái chỗ này, cái chỗ gọi là giới đi đăng sách ta chúng tôi sẽ giúp ra lý ác sẽ có đi sự phúc là khi nói đến cao địa tưởng của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, trung chánh hạnh và thánh tăng bốn đôi tám vị. Tính tâm bát bố thì ở đây cái chỗ mà ta bốn đôi tám vị, cái này không phải là ân đức tăng. Theo tôi chú giải, chỗ này chỉ là cái mệnh đề nêu lên. Bởi vì khi mà chúng ta niệm tưởng ân đức tăng đó, có đôi khi chúng ta niệm tưởng tăng chung chung thì nhiều khi chúng ta lại không có. Ví dụ chúng ta đi đến chùa thường quen, chúng ta gặp một vị sư nào đó, rồi chúng ta thường hay nhìn thấy cái khuyết điểm, hoặc là khi nói chuyện chúng ta có tính cách hời hợt hay là lời mặt. Và lúc bây giờ chúng ta dùng hình ảnh của các vị sư đó mà chúng ta niệm tưởng chính ơn đức tăng, nhiều khi không có tác dụng gì. Cho nên tốt nhất là chúng ta suy nghĩ về chư tăng bậc tu đà vờ, chư thánh tăng bậc tu đà hàm, bậc a la hàm, bậc a la hán. Thì chư thánh tăng đó các ngài tuyệt đối chính đáng với chính ân hiệu này, chính mình. Cho nên khi mà chúng ta có cái niềm tin đối với tôn giả sẽ là Phật, hay là có niềm tin đối với tôn giả Mười Ngụy Liên, nói chung là có niềm tin với các bậc A La Hán, bậc A La Hàm, bậc Tư Đà Hàm, bậc Tu Đà Vờ, thời Đức Phật, thì tự nhiên là chúng ta có cái sự quan hỷ. Thì khi mà chúng ta gặp chuyện thì chúng ta bắt đầu suy niệm chư thánh tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, trực hạnh, dư lý hạnh, chân chánh hạnh, là bậc đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, cúng phẩm và tế phẩm, bậc đáng được chấp tay lễ bái. Chư thánh tăng ấy là khối điều vô thượng ở trời của ngài, là nổi bậc về trí tuệ, là bậc tướng quân chánh pháp. Cho nên khi mà nhắc đến thánh tăng đệ tử của Đức Phật là bậc thánh chính ân hiện như vậy, thì chúng ta liền nhớ tưởng đến cái công hạnh của ngài khá là thấp. Bên cạnh đó thì có những vị khác, những vị thánh tăng mà chúng ta được đọc viết ở trong kinh điển thì chúng ta cũng rất là quan hệ. Nhưng mà nổi bật là chúng ta ngay trong cấp thời chúng ta phải nghĩ đến một cái đối tượng nào, đối tượng thánh tăng nào mà chúng ta có sự quan hỷ để chúng ta suy niệm ở đức tăng. Hoặc là chúng ta chỉ suy niệm một ơn đức cũng được, mà thường thường đó thưa quý vị, chúng tôi thích cái gọi là Tamisipatikalo Kavakasampo, tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc chân chánh hạnh, ngài có cái sở hành chân chánh, ngài có lợi tốt. Khi mà một vị du sĩ, nữ du sĩ, chú chị nữ du sĩ đó hỏi thấy ngài đi khất thực, ngài ngồi bên cửa đường, ngài thọ thực. Nữ du sĩ đó đến hỏi: Thưa Sa môn, có phải ngài thở thực nhìn xuống, ngài nói không phải, có phải nhìn lên cũng không phải, có thử nhìn ngang cũng không phải. Rồi ngài mới giải thích cho nghe cái cách ăn của các sa môn và la môn khác, mà nhìn xuống là như thế nào, mà nhìn lên là như thế nào, nhìn ngang là như thế nào, đúng không? Ngài giải thích cho nghe biết. Thì cái cách đó khiến cho nữ du sĩ này có tâm quan hỷ, nó nói rằng từ nay về sau tôi sẽ đi cùng pháp để tuyên bố với mọi người rằng các sa môn đệ tử của ngài đại sa môn Gotama là những vị thọ thực chứng đáng, hãy cúng dường đến các vị ấy. Nữ du sĩ quan hỷ và tán thán như thế. Thì như vậy cái cách mà nội cách ăn không đó là ngài cũng là 39 Patitano tìm kinh nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Thứ hai là chúng ta phải thuộc và hiểu được ý nghĩa của những hồng danh. Thứ ba nữa là chúng ta phải có một hiệu pháp nào bằng ý nghiệp cũng được, bằng thân nghiệp, bằng khẩu nghiệp hay bằng ý nghiệp cũng được, được đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Thì khi mà chúng ta đầy đủ ba chi phần đó thì cái việc mà chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mới có tác dụng. Chúng tôi xin được trả lời cô hỏi như thế. Nam Mô Phật Thầy.
Kính thưa sư tổ sư, xin bạch sư tổ biết rằng sư tổ tỉnh nhưng sư tổ sư đã nói gì điểm này nhỉ? Chúng tôi xin được chia sẻ với quý sư tổ sư một cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua trong cuộc đời. Và đối với người ở bên ngoài thì không có gì, nhưng mà đối với chúng tôi thì nó rất là quan trọng. Cái thứ hai năm đó thì chúng tôi có nói rằng chúng tôi vào Hòa Thượng Hồi Giác, Hòa Thượng Vị Trí có lên San Francisco để thăm một Phật tử là Bác Tư Minh. Chúng tôi biết Bác Tư Minh hồi ở Việt Nam, dạ, chúng tôi biết hồi ở Việt Nam bắt đầu hay là Mã Cha là người hướng dẫn kinh cho Phật tử tổ chức lễ đọc. Thực ra thì chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Bác có một cái gì đặc biệt ở Bác ngoài cái chuyện mà thông thạo nghi lễ và quen biết cái người kia. Nhưng mà thưa thì khi mà Bác bị bệnh nặng đó, chúng tôi lên cùng với đi với ngài để chúng ta lên thăm Bác. Thì Bác là người duy nhất ở trong đời của chúng tôi mà mình là một người bệnh mà mình có thể chắp tay tụng kinh và hướng dẫn mọi người xin giới. Người ta nghĩ rằng sắp chết, tức là gần đất xa trời, tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị rồi ngày hôm sau mất mất. Chúng tôi gặp Bác là một người thực sự trong đời mà chúng tôi có chứng kiến. Thưa vì thú thật đối với Phật tử là trong năm ngày vừa qua thì chúng tôi rất là mệt, bởi vì vào bệnh viện để ở với Hòa Thượng. Chúng tôi sắp đi xa và mỗi lần mà cứ đi xa như vậy đó thì chúng tôi luôn luôn lo lắng không biết sức khỏe của Hòa Thượng ra sao. Thật sự nếu chuyến đi Ấn Độ của chúng tôi ngày hôm nay rồi, mà ở trong lúc này mà tình trạng sức khỏe của Hòa Thượng yếu quá thì chúng tôi không đi được mà phải nhờ vị sát giúp giúp. Và dĩ nhiên điều đó nó sẽ xáo trộn rất nhiều thứ. Nhưng mà rất may là tối hôm qua thì cho đến hôm nay thì sức khỏe của Thượng rất tốt sau khi mà ngày lọc thận đầu tiên. Mặc dù ngủ đêm trong bệnh viện, chúng tôi chưa bao giờ ngủ đêm trong bệnh viện thời gian dài như vậy, và ăn uống trong bệnh viện và cứ mỗi giờ thì họ vào họ canh cho bà Thượng. Nhưng mà chúng tôi rất là cảm kích là chúng tôi đã có 5 ngày sống trong bệnh viện. Một điều mà nó rất là khó tưởng tượng. Ngay cả bác sĩ về y tá trục hôm đó thì họ cũng nói là ngày vật cưỡng nữa, ngày bị bệnh tiểu đường, bị thận khó chịu, bởi vì biết vào nằm trong nhà thương là bao nhiêu ông thời dương khí, rồi ông lấy máu vô nước viện rồi chích, nhất là họ thử, mỗi lần họ thử họ lấy máu ra rồi họ chích tay, họ lấy đường đủ thịt chụp hết. Nhưng mà quý vị, ngày hoạt sinh đặc biệt là ngày giữ tinh thần rất tốt, rất tốt. Có sống trong những giây phút đó thì mới hiểu về cái nội lực của một con người như thế nào. Trong lúc ta mổ chỉ thuốc chích thuốc tê chứ không chích thuốc mê thì ngày tỉnh táo, chúng tôi đọc ngày đi ra tỉnh táo, và trong lúc hoạt sinh ngày cũng rất là tỉnh táo, rất là vui vẻ. Buổi tối ngày chúng tôi đỡ ngày đi ra sông, đỡ ngày đi vệ sinh thì ngày ra giống cứ đi nhẹ nhẹ, sợ Sophia người dễ chăm sóc rất dễ, và những quý vị ở trong phòng và thường quan tâm và kia tăng đến và thường mới lấy cái gì cho sự cái quán ăn, lấy cho sự thương nghiệp ăn. Nhưng mà đặc biệt của ngài là ngài giữ một cái tâm thái rất là hoan hỷ. Chúng tôi tin rằng nếu có cái giây phút nào là trong cuộc đời của mình đó mà mình thật sự chứng tỏ được thì mình thì ngay cả giây phút đó là những giây phút mình chứng tỏ được điều đó. Rằng suốt cả mấy ngày qua thì sức khỏe của ngài lên xuống rất nhiều, nhưng mà chúng tôi có thể khẳng định đối với vị rằng tinh thần của ngài thì không có mãi mãi suy sụp gì, ngay cả trong lúc mà ngài lọc phải những lúc mà ngài giải phẫu. Thì tụng kinh, tụng kinh thì chỉ đang tụng tới thời phố chân giá và tới cách gì kinh rất ít có chỉ đang tụng, nhưng mà ngài thì ngài nghe ngài nói chỉ tăng lên tụng kinh rất cách gì, và khi mà chỉ tăng đến để tụng kinh Nam Bảo thì ngài chắp tay lên. Nhưng có đặc biệt là ngài nói trong lúc lọc thận ngài đó thì ngài có tụng ba bài kinh, một phần ngài tụng kinh Vimananda, ngài tụng kinh tụng vô ngã tướng, ngài tụng kinh chịu pháp luôn, ngài tụng và chúng ta phải nói rằng thấy ngài mà ngài khỏe trong ngài thì mừng rồi, nhưng mà cái tinh thần của ngài rất quan trọng, và cái lúc đó thì chúng ta thấy rằng Phật pháp là nơi nương tựa của ngài, Phật pháp là nơi nương tựa. Ngài không có lo lắng những chuyện viễn vông, và khi nói chuyện với ngài đó thì ngài chỉ như này, nhưng mà những giờ phục ở yên ngài thì ngài chỉ nói Phật pháp được. Và có những lúc ngài nói về cái chết, có những lúc ngài nói về vô thường, mà thật ra chúng tôi rất là vui. Mặc dù quý vị biết chúng tôi sắp đi xa một chuyến đi Ấn Độ đã là bao nhiêu việc phải lo, chúng tôi bỏ hết để vào trong đó, thì tối hôm qua trở về để bắt đầu lo việc. Nhưng mà trong năm ngày qua nhiều cũng mệt, nhưng mà chúng tôi rất là cảm kích là chúng tôi đã có sống những giờ phút với một người mà người đó có thể tìm thấy cái sự an ổn và Phật pháp. Những con người như là Bạch Tư Minh, như ngài Hòa Thượng đó, họ là những người làm chứng cho cái sự thực hành Phật pháp mà chúng tôi rất là minh tưởng là nếu mà mình thâm nhập được, nếu mà mình sống và mình lấy Phật lấy pháp tăng lên niềm vui được, thì những lúc có quả thật là mình sẽ hưởng được và hưởng được cái lợi lạc rất là lớn lao, là cái tinh thần mình rất là ổn định. Chúng tôi ở gần ngày Hòa Thượng ở trong mấy ngày qua đó, nhắc nhở chúng tôi một điều rằng cái gì là cái thực sự có giá trị trong đời sống của mình. Một khi con người mình bệnh hoạn nằm đó những thì ngài đã một thời văn liệt tăng bóng, thật ra cho đến ngày hôm nay thì ngài vẫn là một vị danh tăng mà có địa vị cao trọng. Nhưng mà cái chuyện đó lớn chẳng quan trọng. Ngay cả cái cuối cái đại của ngài trong đó đựng tiền bạc giấy tờ gì đó, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta thấy ngài có một chút lo lắng nào, biết để đâu rồi nó có thất lạc cái này kia, ngài không nghĩ thế. Rồi ở việc này việc kia ngài cũng có, ngài cũng quan tâm. Cái quan tâm trong lúc đó là ngài làm được, ngài ngồi ngài niệm Phật, ngài ngồi ngài suy nghĩ về Phật pháp vậy thôi. Và chúng tôi nói điều như vậy là trong những người phúc sống như vậy đó, thì mình mới thấy rằng mình là người có thể cứu lấy chính mình. Mình là người có thể nương tựa lấy chính mình nhờ qua cái sự nương tựa và Phật pháp. Đối với chúng tôi thì cũng như là bài kinh ngày hôm nay quý vị nghe chưa đọc, nghe chưa tăng giảng bàn luận đó, có thể là quý vị nghe được một phần, nhưng mà thực sự với chúng tôi thì rất là thấm thiết. Tại vì những ngày qua đó, chúng tôi tin rằng khi ở gần hòa thượng thì trong những lúc khó khăn nhất thì hòa thượng có thể nhìn Phật pháp, niệm Phật tiêu pháp giống như là nhìn cái ngọn cờ của Đức Phật, và ở đó thấy tìm thấy được sự thanh thản thực sự. Những bác sĩ mà ở trong, trong bệnh viện thì họ cũng phải nhận ra một điều là có một người Phật tử nói cho bác sĩ là ngài hòa thượng là một vị chư tăng lớn. Họ nói chúng tôi không cần hỏi, chúng tôi cũng biết, tại vì một những một vị tu sĩ Phật giáo mà tu lâu năm tâm hồn mới thanh thản như vậy. Chúng tôi nghe lời nói đọc yêu của bác sĩ, chúng tôi trong lòng rất là vui. Có phải vì họ khen đạo hay họ khen ngài mà chúng tôi vui, nhưng mà chúng tôi có nhận ra một điều đó là họ tìm thấy được cái chất liệu sống ở trong đời sống của ngài. Thì thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta đó, ai cũng phải bước qua cái nhịp cầu sanh tử hết. Chúng ta sinh ra thì có sanh, có già, có bệnh, có chết, và có những giây phút mà có người không khỏe. Quý vị cứ tưởng tượng là mình nằm yên chút xíu, họ đánh thức dậy để họ lấy máu, để họ thử nghiệm. Có những đêm thưa quý vị, ngày không bao giờ ngủ yên được một giờ đồng hồ, cứ vài ba chục phút họ đánh thức họ thử một lần. Và chúng tôi có thể nói rằng 3 giờ sáng họ vào họ lấy máu để họ đi test trước khi họ chẳng hạn. Họ vào hỏi ngài bằng tiếng Anh, hỏi ngài tên gì, ngài trả lời bằng tiếng Anh, ngài nói ngài tên như vậy, đứng về hỏi ngài spell như do em, ngài spell, ngài đánh bằng đúng tên của ngài, hỏi ngài sinh ngày, ngài trả lời đúng. Và khi họ cái gân của ngài khó lấy máu, cái gân nhà nó nhỏ đó, khi mà họ chích thuốc, khi họ chích tim, họ chích 3 lần 4 lần họ mới lấy được cái mạch máu ra. Đau chứ không phải là không đau, mà quý vị biết là khi họ rất là khó lấy, họ phải ra cái kim, cái mũi nhọn họ ra trong tay mình bình thường cũng đau, nhưng mà không có hồi khó chịu, không có ở đây này. Những điều phục đó chúng tôi rất là cảm thấy, không biết vì tính tình của ngài hay là vì vì nhưng mà chúng tôi biết chắc chắn là ngài có nỗ lực của chính ngài để mà ngài có thể đi qua những việc như vậy. Và sáng hôm nay thì sức khỏe của ngài thực sự rất là tốt, nhờ sức khỏe ngài đang rất là khang phục. Do vì chúng tôi kể những chuyện này để chia sẻ với quý vị, để chúng ta thấy một điều như vậy là trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta học Phật pháp học cho có, học cho lấy vui thôi. Học ví dụ như ai học thì bắt chước theo, và đôi khi người ta học Phật pháp cũng như là cái chuyện để dán cái nhãn hiệu cho mình, để vô được sinh tên, để thế này thế kia. Nhưng mà phải nói là khi chúng ta trải qua những khó khăn của đời sống, là những lúc chúng ta bệnh, những lúc chúng ta khổ, những lúc chúng ta gặp khó khăn, thì những lúc đó nó là cái dịp để cho chúng ta hiểu được là chúng ta có thấm nhuần Phật pháp tới đâu. Cũng như Đức Phật nói rằng một vị tỳ kheo mà có đầy đủ cái vật chủng mà tâm hồn được từ ái từ mẫn, thì Đức Phật này tâm hồn an hòa, Đức Phật này không còn gọi vị tỳ kheo đó là ngày kia chưa gọi vị tỳ kheo đó thực sự là vị tỳ kheo trưởng thành của giáo pháp. Cho đến khi mà đời sống thiếu thốn và tứ sự và trải qua những cái khó khăn mà vẫn nghĩ được cái gì, ngài định là vì đó là một vị dễ dài những người có nội lực tu tập, có cái thực chất của sự tu tập. Nên bạch thưa chư tôn đức và thưa quý vị là mặc dù 5 ngày qua thì chúng tôi đã nói rất mệt khi trực tiếp, nhưng mà 5 ngày đó là đối với chúng tôi là 5 ngày đẹp ở trong cuộc sống này, và chúng tôi thấy được rất là nhiều cái lợi lạc, rất nhiều cái hạnh phúc ở trong lòng khi mà mình có thể sống gần với một vị mà biết Phật pháp, và vị đó có thể có những cái thể hiện ra và mình cảm nhận được điều đó quả thực là một điều thực sự là có giá trị ở trong đời sống. Chúng tôi chia sẻ về điều này với quý Phật tử. Xin lỗi quý vị là thật ra còn không thảo luận và cũng như là có những tin tức cho ngày hôm nay, nhưng mà chúng tôi xin thông qua điều này để chia sẻ với quý vị những điều này, những điều vừa nói. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình buổi hoạt ngày hôm nay. Ngày mai này chúng tôi không còn rung được, thì chúng tôi đang ở trên máy bay trên đường đi sang Ấn Độ, nhưng mà ngày mốt thì hy vọng chúng tôi có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ sư tổ sư, kính đảnh lễ sư tổ đức, chúng tôi xin được chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành và một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thụ lành thay. Con nhà Nguyệt, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp phổ cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp để em trời cho các phần hành trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã lạc thành chớ chưa làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hưởng ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Hà nhé.
Yeah, man, yeah, I